Nam Mô Bổn Thầy ạ. Con tiến hành thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, kinh Tràm Xe, Các Tháo Quý Nhân Tá, Xuất Tá sẽ do Đại Đức Tịnh Tuệ giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp định lệ tâm bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lệ tâm bảo. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, kinh số 24, bài kinh Trạm Xe, Ratha Vinita Xuất Tá. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ vi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam Mô Bổn Thầy ạ. Nam Mô Tam Ma ạ. Nam Mô Sa Di Đà. Con xin kính đảnh lễ ân Tam Bảo Đức Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Đại Đức Tịnh Tuệ, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lần rồi. Kính thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta sẽ học chương trình của Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh Trạm Xe. Được trích ra bởi kinh số 24 được trích ra ở trong trung bộ kinh này. Thì kính thưa quý vị, đối với bài kinh mà có tựa đề là Trạm Xe này đó, là đây là một cái cuộc hội ngộ của hai vị. Phải nói rằng là hai vị này giống như là ngoài Đức Phật ra đó, thì chúng ta thấy rằng hai vị này có thể là gánh vác được cái từ giảng pháp về cho Chư Tăng. Thì trong đó thì có ngài Sariputta và ngài Punnamantaniputta. Đây là cái cuộc nói chuyện của hai vị này. Mà chúng ta biết rằng là hai vị này khi mà đang nói chuyện với nhau, đang bàn đạo, đang thảo luận, chưa có vị nào biết vị nào. Có nghĩa là chúng ta biết rằng là đối với ngài Punnamantaniputta Mình phát cái Buddha thì ngài cũng không biết cái người mà đang nói chuyện với mình là ngài Sariputta, và ngài Sariputta thì đang nói chuyện với cái vị này thì cũng không biết rằng là vị này giỏi như vậy. Nhưng mà khi mà hỏi về bảy cái chặng xe, có nghĩa là bảy cái giai đoạn tu tập, thì khi mà ngài Sariputta vấn vấn đạo thì là lúc bấy giờ ngài Punna Mantaniputta trả lời bằng chim pháp, rồi trả lời bằng cách thí dụ. Sau đó thì hai vị đã tỏ tường, hai vị đã đi đến nhất hướng, thì lúc bấy giờ hai vị mới biết nhau. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta biết được thêm chi tiết sâu sắc hơn của bài kinh chặng xe này, thì xin kính mời quý vị hãy nghe lời giảng của Đại Đức Tinh Tuệ. Trước khi Đại Đức Tinh Tuệ thuyết giảng thì xin mời vị MC có trách nhiệm là Thích Tính Thành hãy đọc phần chánh văn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Đá. Nam Mô Sang Khai Đá. Dạ, con kính lễ chư tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô kinh nữ và quý cô chú anh chị hiện diện. Và con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, chương bộ kinh Majjhima Nikaya, bài 24, kinh Trạm Xe. Ratthavinita Sutta. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajavaha, Vương Xá tại quê lú quá ná trúc lâm cá nghi quá phá. Lúc ấy một số đông tỷ kheo người địa phương sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên: này các tỷ kheo địa phương, được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỷ kheo, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỷ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỷ kheo, tự mình tinh cần tinh tấn và giảng về tinh cần tinh tấn cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu thiền định, thành tựu thiền định cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỷ kheo, vị giáo giới, vị khai thị, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, tôn giả Punna Mantaniputta là tỷ kheo địa phương, được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và nói về thiểu dục cho các tỷ kheo, vân vân như trên, vân vân, vị làm cho các tỷ đồng phạm hạnh hoan hỷ. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: hạnh phúc thay tôn giả Punna Mantaniputta. Chơn hạnh phúc thay tôn giả Punna Mantaniputta. Tôn giả đã đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Punna Mantaniputta tại một chỗ nào, trong một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với tôn giả. Thế Tôn trú tại Rajavaha Vương Xá lâu cho đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi. Ngài đi và đến Savatthi. Ở đây Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathabindika. Tôn giả Punna Mantaniputta được nghe Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathabindika,
Rồi tôn giả Puna Mantaniputta thâu dọn lại sàn tọa, cầm y bát, khởi hành đi Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi, Jetavana, vườn ông Anathabindika, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết cho tôn giả Puna Mantaniputta đang ngồi một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tôn giả Puna Mantaniputta sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hơn phía hữu hướng về ngài, từ tạ đi Anthavana để nghỉ trưa. Rồi một vị kheo khác đến chỗ tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, thưa với gã Sariputta: gã Sariputta, hiền giả luôn luôn tán khán vị kheo Puna Mantaniputta, vị này được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, từ tạ đi đến Anthavana để nghỉ trưa. Rồi tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa phụ, đi theo sau lưng tôn giả Puna Mantaniputta, đầu hướng về trước để theo dõi. Rồi tôn giả Puna Mantaniputta đi sau vào rừng Anthavana và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào rừng Athavana, ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Dạ, con kính mời cô Lâm Dương Nguyệt đọc phần tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Tôi buổi chiều, tôi đã sử dụng ta từ thiền định được tôi đến dạy. Đến tại chỗ tôn giả Vinh Á, một tí. Mình tâm được ta, sau khi đến, nói lên tôn giả Vinh Á, Mình biết tắt những lời chào đón hỏi chung phải giao rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Puna Mantaniputta: hiền giả, có phải chúng ta sống phạm dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thật như vậy, hiền giả, có phải sống phạm dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Là vì chúng ta tỉnh đại đại hiền giả. Có phải sống phạm hạnh sự chỉ dạy của Thế Tôn thì tâm thanh định? Không phải đại hiện giả. Hiện giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiện giả. Hiện giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả, khi hỏi có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh, hiền giả trả lời không phải vậy. Khi hỏi vân vân như trên, tâm thanh tịnh, vân vân, kiến thanh tịnh, vân vân, đoạn như thanh tịnh, vân vân, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vân vân, đạo tri kiến thanh tịnh, vân vân. Khi hỏi có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh, hiền giả trả lời không phải vậy. Như vậy hiền giả, với mục đích gì sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn? Chính mời em sẽ tiếp theo được một gì.
Phần si, hiền giả với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo phi, đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải cái gì trước các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, khi hỏi có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, hiền giả trả lời không phải vậy. Khi hỏi có phải tâm thanh tịnh vân vân, có phải kiến thanh tịnh vân vân, có phải đoạn nghi thanh tịnh vân vân, có phải đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh vân vân, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vân vân, có phải tri kiến thanh tịnh vân vân, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn, hiền giả trả lời không phải vậy. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh vân vân, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh vân vân, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh vân vân, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh vân vân, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh vân vân, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể bát niết bàn vì này. Hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Dạ, kính mời con xin tuyết hành. Nam mô Bụt Thầy giá.
Phần B, hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây, một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. Hiền giả, như vua Bhasinadi xứ Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 700 xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. Hiện giả, rồi vua Bhasinadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất và nhờ trạm thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất leo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ ba đến được trạm xe thứ năm, từ bỏ trạm xe thứ tư leo lên trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu, từ bỏ trạm thứ năm leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu đến được trạm xe thứ bảy, từ bỏ trạm xe thứ sáu leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cẩn thận, các thân thích cũng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với trạm xe này, bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành? Hiện giả, vua Bhasinadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiện giả, vua Bhasinadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 700 xe được sắp đặt cho ta. Giữa Savatthi và Saketa, ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất, ta đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ chặng xe thứ nhất, ta leo lên chặng xe thứ hai, và nhờ chặng xe thứ hai, ta đến được chặng xe thứ ba. Từ bỏ chặng xe thứ hai, đến được chặng xe thứ tư. Từ bỏ chặng xe thứ ba, đến được chặng xe thứ năm. Từ bỏ chặng xe thứ tư, đến được chặng xe thứ sáu. Từ bỏ chặng xe thứ năm, leo lên chặng xe thứ sáu. Nhờ chặng xe thứ sáu, đến được chặng xe thứ bảy. Từ bỏ chặng xe thứ sáu, leo lên chặng xe thứ bảy. Nhờ chặng xe thứ bảy, ta đến được Sacheta tại cửa nội thành. Hiện dạ, vua Bassenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiện dạ, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước niết bàn. Trước bát niết bàn, này hiền giả, sống phẩm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với một mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Khi được nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Buddha Mantaniputta, tôn giả tên là gì và các vị đồng phẩm hạnh biết tôn giả như thế nào? Hiện giả, tên ta là Buddha và các vị đồng phẩm hạnh biết tôi là Mantaniputta. Thật hy hữu thai, hiền giả, thật kỳ diệu thai, hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là tôn giả Buddha Mantaniputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Buddha Mantaniputta. Nếu các vị đồng phẩm hạnh đội tôn giả Buddha Mantaniputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Buddha Mantaniputta. Khi được nói vậy, tôn giả Buddha Mantaniputta nói với tôn giả Sariputta, tôn giả tên là gì và các vị đồng phẩm hạnh biết tôn giả như thế nào? Hiện giả, tôi là Upatissa và các vị đồng phẩm hạnh biết tôi là Sariputta. Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là nhân hàng với bậc đầu sư mà không được biết tôn giả là Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là tôn giả Sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thai hiền giả, thật kỳ diệu thai hiền giả. Những câu hỏi sau kính đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đầu sư, và vị đệ tử ấy là tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phẩm hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Như vậy hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Tuệ từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ đại đức tính, đại đức minh hạnh, đại đức chí thanh, thanh chào tất cả quý phật tử và quý đạo hữu đang hiện diện trong room. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái bài học về trích dẫn trong tuần bộ kinh Majjhima Nikaya, bài kinh hôm nay thì bài kinh 24, bài kinh cạm xe. Và bài kinh hôm nay thì sẽ do chúng tôi thuyết giảng. Và đây cũng là cái thời thuyết giảng đầu tiên ở trên trung bút thầm mát của chúng tôi. Nên cũng chưa có, hôm nay thì cũng chưa có làm quen những cái cách thuyết giảng ở trên trung nữa. Cho nên trong lúc thuyết giảng đó, nếu mà có điều gì sơ sót thì kính mong chư tăng như quý Phật tử và chư đạo hữu hy xả cho. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhập pháp. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Con xin thành kính đảnh lễ giáo pháp. Con xin thành kính đảnh lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài kinh Tạm Xe Rappa Vini Tassupa. Thì ở bài kinh này đó, nói về nội dung thì theo sư thì có hai phần chính. Ở phần thứ nhất đó là bài kinh giới thiệu về truyền thống Phật giáo ở thời xưa, tức là ở trong thời Đức Phật. Vào trước mùa hạ thì Chư Tăng sẽ đến kính lễ Đức Phật rồi xin học một đề mục nào đó để tìm một cái nơi an cư triết hạ. Và nhiều nhất là Chư Tăng đi vào rừng để tu tập thiền định. Và sau cái mùa an cư triết hạ thì Chư Tăng lại trở về rồi kính lễ Đức Phật, rồi Đức Phật hỏi thăm sức khỏe. Thì trong bài kinh này đó, chúng ta cũng thấy là các Chư Tăng từ các nơi đi đến dạy Đức Phật tại chùa Vê Lú Quanh Mát. Dạ, tại Vê Lú Quanh Mát. Và tại đó thì Đức Phật cũng hỏi Chư Tăng các vị nào mà sống ở tại địa phương mình có cái sự thể dục, rồi thuyết giảng về thể dục cho các vị thì theo đồng thầm hạnh nghe, hay là có tri túc rồi thuyết giảng cho về cái việc tri túc cho các vị đồng thầm hạnh nghe, hay về sự tinh tấn, về giới hạnh, hoặc là về sự giải thoát chẳng hạn cho các vị đồng thầm hạnh nghe. Thì lúc bây giờ khi mà Đức Phật này hỏi như vậy thì các vị tỳ kheo mới tán thán về tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát, tức là tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát, tôn giả có được cái đức tính này. Thì khi mà các vị tỳ kheo tán thán về tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát như vậy thì tôn giả Sariputta ngài mới hoan hỷ, và ngài mong là có một cái cuộc gặp gỡ, một cái cuộc nói chuyện với tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát. Thì đó là cái phần một. Dạ. Và phần hai đó là đúng là một cuộc hội ngộ giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát tại rừng Ăn Tháo Quán Mát vào một buổi trưa. Dạ. Vào một buổi trưa. Và cái cuộc hội ngộ đó thì tôn giả Sariputta đã hỏi tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát hàng loạt các câu hỏi, như là hỏi về này, tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát có phải chăng là mình sống hoàn hạnh với Thế Tôn đó là vì mục đích giới thanh tịnh, vì mục đích là tâm thanh tịnh, vì mục đích là kiến thanh tịnh, vì mục đích là đạo nghi thanh tịnh, vì mục đích là đạo thi đạo tri kiến thanh tịnh, vì mục đích là hành lộ tri kiến tịnh, hay là vì mục đích kiến tịnh? Thì khi mà hỏi như vậy thì tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát đều trả lời là không phải cả. Thì tôn giả Sariputta hỏi lại vậy thì mình sống với mục đích gì? Tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát mới cho biết là mình sống thầm hạnh với Thế Tôn là vì mục đích là vô thủ trước Niết Bàn. Tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát nói như vậy. Thì tôn giả Sariputta mới hỏi cho là có phải chăng là tâm thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn, hay là có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn, hay là tâm thanh tịnh, hay là kiến thanh tịnh, hay là đạo nghi thanh tịnh, hay là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, hay là kiến tịnh là vô thủ trước Niết Bàn? Thì từng câu hỏi như vậy thì cũng được tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát phủ định là không phải. Thì tôn giả Sariputta mới nói là vậy thì tôi phải hiểu cái câu trả lời của tôn giả như thế nào. Thì lúc bây giờ thì tôn giả Mâm Tăng Ni Bút Tát mới đưa ra một cái ví dụ, nói về vua có xe nó đi từ Savatthi mà có công việc phải đi đến Saketa, tức là phải đi đến bằng 700 xe. Thì lúc mà vua đi đến cái Saketa, mà khi mà người ta hỏi đức vua đi đến đây là đi đến 7 cái trạm xe thứ 7 này, hay là đi đến 7 cái trạm xe đầu tiên, thì nếu mà đức vua trả lời 7 cái trạm xe đầu tiên hay là 7 cái trạm xe thứ 7 là điều không đúng cả. Nhưng mà trả lại một cách chân chánh thì sao? Tức là theo thứ tự từ trạm xe thứ nhất đến trạm xe thứ bảy thì mới đi đến được Sa Kê Tát này. Thì qua cái ví dụ đó đã khiến tôn giả Sa Kê Tát đã hiểu rõ và rất là quan. Và cuối cùng thì hai vị mới hỏi về tên với nhau rồi đó là cái phần nội dung, cái phần chính thứ hai ở trong bài kinh. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ xin giảng cái phần cái phần đặc biệt ở trong bài kinh đó, đây đó là phần mà tôn giả Sariputta trò chuyện, cái cuộc nói chuyện giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Manthaniputta. Và ở đây để mình hiểu được cái bài kinh, trước tiên là mình xem một tí về cái tựa của bài kinh. Dạ, tức là tại sao anh thấy mình có thể khi mình hiểu được cái tựa của bài kinh thì mình có thể hiểu được một cách tổng quát hay là một cách khái quát ở trong bài kinh này. Dạ, thì ở đây tại sao mà Đức Phật Ngài đặt cái tên của bài kinh này là kinh Tạm Xe, và mục đích của Tạm Xe là người ta dùng để làm gì? Dạ, chúng ta hiểu được hai vấn đề đó và chúng ta hiểu được một cách khái quát ở trong bài kinh này, đó là thầy chúng tôi. Thì bây giờ mình nói về mục đích của Tạm Xe trước đi. Dạ, mục đích của Tạm Xe là gì? Tức là mục đích của Tạm Xe người ta dùng để người khách đi đến đó rồi là ghé để đón một chuyến xe tiếp nữa cho đến khi nào tới cái chỗ mà người ta dự định sẽ đến, chứ không phải là người ta chỉ đến tạm xe đó rồi người ta nghỉ, không phải như vậy. Dạ, cái đó là mục đích mà người ta dùng để tạm xe, dùng cái tạm xe. Còn là sở dĩ ở trong bài kinh này á, Đức Phật Ngài đặt là kinh Tạm Xe á, là vì sao? Là vì các pháp tu tập ở đây á, tức là khi mà mình tu tập thành tựu rồi thì mình không phải dừng ở đó mà còn phải tiếp tục nữa. Và cái tiếp tục ở đây thì nó đến 7 giai đoạn. Dạ, đó là lý do mà Đức Phật Ngài gọi đây là bài kinh Tạm Xe. Dạ, thì đó là cái phần chúng tôi trình bày sơ về cái tên của bài kinh, có tên là Ratha Vima Vipassana. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung của bài kinh để chúng tôi coi chúng tôi có thể trình bày được gì để chia sẻ cho các Phật tử của chúng ta. Tại vì quý vị biết cái bài kinh này nó rất là quan trọng và cũng rất là hay. Hay là sao? Một là tôn giả Sariputta là một vị đệ nhất trí tuệ, và theo trong chú giải nói rằng là cái trí tuệ của tôn giả Sariputta là ngài có thể một cơn mưa nhẹ mà rơi xuống như vậy, ngài có trí tuệ, ngài có thể đếm được cái hạt mưa mà rơi xuống đó. Dạ, trí tuệ như vậy. Còn mà tôn giả Manthaniputta thì ngài lại có cái đặc biệt là sao? Tức là ngài đệ nhất về thuyết pháp. Đệ nhất về thuyết pháp là vì ngài có 10 đặc điểm. Dạ, ngài có 10 đặc điểm. Thứ nhất đó là ngài thông hiểu giá nghĩa. Dạ, ngài thông hiểu về giá nghĩa, tức là về lời dạy của Đức Phật. Thứ hai đó là ngài nói năng rất là lưu loát. Dạ, nói năng rất là lưu loát. Thứ ba là ngài không bao giờ khiếp sợ trước cái đám đông. Dạ, và thứ tư đó là ngài có cái tài là biện tài vô ngại. Dạ, tức là không có trở ngại bất cứ một vấn đề nào. Và thứ tư đó là ngài rất khéo vận dụng cái ví dụ. Dạ, rất khéo vận dụng về ví dụ để làm cho người ta hiểu về cái lời dạy của Đức Phật. Thứ hai đó là ngài khéo biết cái hội chúng để mà ngài thuyết pháp cho nó thích hợp. Thứ sáu đó là thứ sáu. Và thứ bảy đó là ngài có quan nghi rất là đẹp. Dạ, đầy đủ quan nghi. Và thứ tám đó là ngài có cái sự tinh tấn. Dạ, tinh tấn. Và thứ chín đó là thanh tâm, cái thanh tâm điều tán chuyện điều đệ. Và thứ mười đó là có đầy đủ vi lực. Dạ, đó là mười đức tính của tôn giả Manthaniputta, là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đã nói chuyện với nhau trong cái bài kinh này. Nhưng mà trong ngày hôm nay đó, quý vị có một cái mình không có được hai vị đó thuyết, mà tức là không có được nghe hai vị đại đệ tử đó thuyết mà lại nghe chúng tôi thuyết. Mà chúng tôi thuyết á thì cả mười đặc tính của tôn giả Manthaniputta chúng tôi cũng không có được một đặc tính nào, mà trí tuệ thì không có phần nào để so được của tôn giả Sariputta. Dạ, cho nên có thể là trình bày mà rất là hạn chế. Và tức là với cái gì mà mình có thể hiểu được và có thể chia sẻ được thôi. Dạ, mà người tử chúng ta hiểu được cái gì từ nhà ở phần đó. Thì bây giờ thì mình tìm hiểu về giới tịnh. Dạ, thì giới tịnh ở trong bài kinh này, nếu mà theo Atama Thanh Tịnh Đạo đó, thì giới tình ở đây chúng ta phải đề cập đến là tứ thân tình giới. Thân tình giới là giới của một vị tỳ kheo, tứ thân tình giới. Nhưng mà ở đây thì chú tôi trình bày của giới của người cư sĩ thôi. Là vì sao? Là vì người cư sĩ nếu mà mình có giới, giữ giới được tốt đẹp á, thì mình vẫn có thể tu tập đắc được đạo quả. Và điều này chúng ta đã thấy ở trong thời Đức Phật cũng có người cư sĩ mà có thể đạt được đạo quả. Cho nên ở đây mình trình bày ở phần giới này dành cho người cư sĩ thôi. Bắt đầu từ ngũ giới. Thì về ngũ giới thì Phật tử của chúng ta đã biết đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, rồi không uống rượu và các chất say, là nhanh đi đến sự chỉ chung. Đó là năm ngũ giới của người cư sĩ. Thì một người cư sĩ để mình giữ giới được tốt đó, thì nó đòi hỏi phải có hai pháp. Phải có hai pháp. Đó là tàm, là sự hổ thẹn vì tội lỗi, tức là hổ thẹn với cái điều ác mà mình làm. Và thứ hai đó là lậu bí, tức là ghê sợ tội lỗi. Hai pháp này ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là hai pháp hộ trì. Mà trong, ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là hàng rào mà để bảo vệ cái giới của mình vậy. Ví dụ như vậy, hàng rào bảo vệ giới là sao? Ví dụ như là một người Phật tử mình giữ năm giới, chúng tôi ví dụ năm giới đó giống như là năm người con. Năm người con. Và nhà mình thì ở kế bên đường phố, xe tổ thì chạy không ngừng. Thì để mình giữ được năm người con đó tốt thì sao? Sau khi xây ngôi nhà xong á, thì mình xây cái hàng rào bao quanh. Thì cái hàng rào đó á, nó ví dụ giống như là tà mồ quý, để mình giữ giới được tốt đẹp. Để giữ giới được tốt đẹp. Nhưng mà cái đó là cách để mình giữ được giới. Để giữ được giới. Nhưng mà để cái giới mình nó được tiến triển á, thì tàm quý không thì chưa đủ. Tức là cần phải có hai pháp nữa. Ngoài hai pháp này được quý giống như là thức ăn của giới. Thức ăn của giới. Đó là sắc tha, là niềm tin. Và xúc tác, đó là sự nghe và sự học hỏi từ các bậc thiện trí thức. Tại sao hai pháp này mình nói là thức ăn của giới? Chúng tôi ví dụ là nhắc lại cái ví dụ lúc nãy mà một người mẹ mà mình có năm người con, và mình đã cho nó ở trong một căn nhà mà mình làm hàng rào bao quanh, không có cho nó đi ra. Thì mình làm như vậy là mình mất an toàn cho con mình rồi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cho nó ở trong nhà không á, mình không có cho nó ăn uống, mình không mua đồ chơi cho nó chơi đầy đủ á, thì mấy đứa trẻ nó sống ở trong nhà như vậy nó không thể sống nổi. Chắc chắn nó sẽ bị bệnh hoạn. Cho nên nó cần có đồ chơi, có đồ ăn uống đầy đủ. Như vậy thì hai pháp xuất tha, niềm tin, và xuất tác, là sự nghe ở đây, nó cũng là thức ăn của giới, tức là nó làm cho giới được tiến triển. Niềm tin ở đây thì với người Phật tử thì chúng ta lấy Đức Phật giáo pháp Chư Tăng, tin vào Đức Phật giáo pháp và Chư Tăng, rồi là tin vào lý nhân quả chẳng hạn. Còn xuất tác ở đây tức là mình học hỏi từ các bậc thiện trí thức, như là các Phật tử của chúng ta thì mình có điều kiện tốt, như là mình lên rung hàng ngày như vậy, chúng ta có thể nghe được từ Chư Tăng trình bày về giáo pháp. Thì đây là cái cách mà mình cho thức ăn làm cho giới mình được tiến triển tốt. Thì nếu mà một người Phật tử mình làm được như vậy á, cho nên là mình có giới khá tốt. Có giới khá tốt. Có thể là đó là nguyên nhân mà đưa đến cái giới thanh tịnh một cách dễ dàng. Nhưng mà thật ra thì nói như vậy, nhưng mà mình không phải dễ để giữ được như vậy đâu. Đối với một người Phật tử, nhất là những người Phật tử mà chúng ta còn bận rộn bên ngoài cái công việc hàng ngày thì rất khó. Như vậy thì sao? Như vậy thì khi mà nghe xong á, nếu mà mình là người Phật tử thì mình phải khéo tác ý. Khéo tác ý là sao? Tức là với năm điều giới mà chúng tôi nói trình bày, nếu mà mình giữ được hàng ngày thì tốt. Nhưng mà lỡ nếu mình có vi phạm một điều giới nào đó thì sao? Thì nếu mà mình không khéo tác ý là tâm mình sẽ bị sai trích. Và cái trạng thái sai trích đó là cái trạng thái tâm bất thiện, nó không có tốt. Mình khéo tác ý tức sao? Nếu mà mình lỡ vi phạm một điều giới nào rồi, nếu có điều kiện đến chùa gặp Chư Tăng để xin thọ cái điều giới đó thì tốt. Còn nếu không có điều kiện thì sao? Thì lập tức chúng ta tự tác ý, tác ý trở lại cái điều giới đó. Tức là mình đã vi phạm rồi, bây giờ mình thấy đó là cái điều xấu, và mình nguyện sẽ giữ lại cái điều giới đó. Chỉ cần chúng ta tác ý như vậy là chúng ta sẽ có được cái điều giới đó, hoặc mình tiếp tục giữ cho tốt. Để sao? Để phòng ngừa như thế này. thành người mà người Phật tử mà mình giữ giới, nhưng mà khi mà cái giới mình nó bị đứt đi, cái mình bị sai thích là nó không tốt, giống như trường hợp Hoàng hậu Malika. Trường hợp Hoàng hậu Malika là ở trong thời Đức Phật, Hoàng hậu đã giúp Đức vua Pasenadi làm phước rất nhiều, nhất là một cái làm trong cái cuộc làm việc đại thí, mà cúng dường Đức Phật 500 con voi, mỗi một thứ 500 cả. Và ở trong cuộc sống mà Hoàng hậu sống với Đức vua, tức là làm phước rất nhiều, tại vì Đức vua cũng có niềm tin với Tam Bảo, rồi Hoàng hậu cũng có niềm tin nơi Tam Bảo, rồi lại có tài sản. Nhưng mà có một lần nọ thì Hoàng hậu có nói dối với Đức vua là chồng của mình, tức là Hoàng hậu có phạm một cái giới tài dâm. Nhưng mà khi Đức vua hỏi là Hoàng hậu nói không có. Nhưng mà khi nói dối xong đến sau lúc mà Hoàng hậu bệnh mà sắp lâm chung, Hoàng hậu cứ nhớ là mặc dù mình nói dối Đức vua thì Đức vua không có biết, nhưng mà bản thân mình biết, rồi Đức Phật với các vị A-la-hán các ngài cũng biết. Cứ suy nghĩ như vậy, thì tâm nó bị sai thức. Thì khi mà Hoàng hậu, lúc đó Hoàng hậu chết thì sanh về địa ngục. Và sanh, cũng may là Hoàng hậu có phước nhiều, cho nên chỉ sanh về địa ngục 7 ngày thôi thì sanh trở lại ở cõi trời. Đó là một trong những trường hợp cho chúng ta thấy khi mà tâm sai thức ở trong cái điều thiện mình làm nó cũng không có tốt. Hoặc là ở trong cái giải pháp của kinh nó kể lại một câu chuyện mà vị tỳ kheo ở trong thời Đức Phật Kassapa. Vị này thì cũng giữ giới rất là tốt, và trong thời đó thì trong cái giải pháp của kinh có đề cập là vị này sống trong 20.000 năm mà giữ giới rất là tốt. Nhưng mà chỉ có một lần nọ mà đi đường sông, vị này lúc mà bước xuống thuyền thì tại vì dòng nước nó chảy nhanh, cho nên khi mà vị này bước xuống thì thuyền nó trôi đi, thì vị này mang cái tay nắm lấy cái lá cây, thì lá cây nó bị đứt. Mà vị tỳ kheo á, khi mà làm lá cây nó bị đứt như vậy thì ở trong 32 điều ứng đối trị, thì vị tỳ kheo phạm ứng đối trị thì phải sám hối với các vị tỳ kheo bạn thì giới nó mới được thanh tịnh. Thì vị này thì cũng nghĩ thôi đi, cũng lại đường nhỏ nhặt. Với lại ở trong thời suốt cái thời gian còn lại đó thì vị này lại không gặp được một vị tỳ kheo bạn nào để sám hối cái điều mà mình đã phạm đó. Thì đến lúc mà sắp lâm chung, tự nhiên cái thiện hạnh mà mình đã làm, cái việc chỉ giới mình đã làm biết bao nhiêu, vị tỳ kheo này không nhớ, nhưng mà lại nhớ một cái điều giới nhỏ nhặt mà mình đã vi phạm, làm cho tâm cái vị tỳ kheo này cảm thấy sai trước. Và lúc đó thì khi mà vị tỳ kheo này lâm chung thì sanh vào loài rồng, và sanh vào loài bàn sanh từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật của chúng ta. Và vị tỳ kheo này, cái con rồng này cũng có đến gặp Đức Phật và trình bày về cái nguyên nhân mà mình bị sanh vào loài rồng đó, và khóc than với Đức Phật. Thì nhân đó thì Đức Phật này cũng có thiết lên cái bài kệ mà chúng ta thường nghe chư tăng thiết đó, tức là tiếp cho phúc tha nó mốc ba tu, nghĩa là khó thai được sanh làm người, cái chăn mấy cha nó chi với tăng khó thai nuôi mạng cho được, cái chăn sắc thăm má sáu anh năng khó thai được nghe diệu pháp, tiếp cho phúc tha nó mốc ba đô, sự ra đời của Đức Phật là một điều khó. Thì đó là một trong những câu chuyện để cho chúng ta thấy sao khi mà mình giữ giới mình cần phải khéo tác ý. Một khi mình đã phạm một điều giới nào rồi thì thế tác ý trở lại là mình sẽ miệng giữ lại cái điều giới đó, và để mà mình, khi mà mình tác ý như vậy thì mình sẽ cảm thấy an vui, và mình cảm thấy hoan hỷ trong cái việc tu tập về giới để mình tiến triển thêm nữa. Và đây là cái giai đoạn mà trạm xe thứ nhất. Nếu mà mình làm được như vậy thì coi như là mình đang đi đến trạm xe thứ nhất, và mình bắt đầu đón xe lên trạm xe thứ hai. Và trạm xe thứ hai đó là tâm tịnh, chí tâm đi xuất thiết. Tâm tịnh thì bình thường là chúng ta biết cái tâm mình nó không có ở yên, tức là nó cứ hoạt động liên tục. Ở trong cái giải pháp của kinh thì Đức Phật này ví tâm mình giống như con cá mà người ta bắt ở dưới nước rồi người ta quăng lên trên cạn vậy, tức là nó cứ nhảy lung tung lên xuống vậy. Nhưng mà chúng tôi có mình cũng có thể hiểu, chúng tôi thấy mình giống như là một đứa bé mà nó cầm cái đèn pin mà nó có vô lên vô xuống gì, tức là nó không bao giờ ở yên. Hay là mình cũng có thể hiểu giống như cái đèn chớp gì đó, cái đèn mà nó cứ chớp lên chớp xuống, chớp lên chớp xuống, tức là nó cứ làm việc cứ liên tục như vậy, nó cứ suy nghĩ liên tục như vậy. Dạ, ở đây chúng tôi xin trích một câu chuyện để các Phật tử của chúng ta thấy cái tâm mình nó làm việc liên tục và nó cứ suy nghĩ liên tục, suy nghĩ miên man liên tục. Dạ, tức là câu chuyện của một vị sa di tên là Pakaniya Sankarakita. Nói về vị sa di này tức là xuất gia với người cậu của mình, tức là có người cậu là vị thầy tế độ, thì sau khi xuất gia xong cũng ở phục vụ người cậu. Rồi sau một mùa an cư kiết hạ được Phật tử dân hai sắp quải, thì vị này mới nghĩ là thôi bây giờ mình có được hai sắp quải, mình để một sắp để xài, còn là sắp quải còn lại mình dân người cậu của mình. Ổng vừa là cậu của mình mà vừa là thầy của mình, cho nên dân ảnh ổng một sắp đi. Thì vị này mới đem một sắp quải lên dân cho vị cậu, vị sư cậu. Mà vị sư cậu là một vị bậc A-la-hán đời sống thì tri túc, cho nên đến khi mà vị này đem dân á, thì vị sư cậu mới nói thôi được, là tôi đầy đủ ba y rồi, ông để một xài đi, tôi không có lấy đâu. Thì ông mới nói là thôi cậu sư phụ nhận đi cho con có được khước gì đó, mà cứ nói ra nói xuống như vậy. Thì nhưng mà cuối cùng thì vị sư cậu này cũng không nhận. Thì trong lúc mà sư cậu không nhận gì, ông cũng để đó, rồi ông cầm quạt cho sư cậu. Thì trong lúc mà ông đang quạt cho vị trưởng lão này, thì vị sư này mới suy nghĩ, vị này là vừa, tức là vị này vừa là sư cậu của mình, vị trưởng lão này vừa là sư cậu của mình, mà vừa là thầy tế độ của mình nữa, mà không có biết thương mình. Mình dâng tấm quải cho ổng mà ổng không thèm nhận. Dạ, ổng không thèm nhận. Vậy thôi, ổng không có biết thương mình thì mình tu làm gì nữa, ra đời cho rồi đi. Cái gì suy nghĩ, nhưng mà ra đời khó lắm mà, đời sống mình tại gia phải làm việc cực nhọc, mình để có nghề nghiệp gì thì ra đời làm gì ăn. Thì ổng nghĩ, thôi bây giờ nếu mà mình ra đời thì mình lấy cái sắp quải này bán. Ông mới nghĩ đến cái sắp quải mà cho mà sư cậu không lấy. Bán thì ông nói mua, bây giờ mình mua dây cái đi, tại vì dây cái thì nuôi nó mau sanh con. Thì đối con, cứ nó sanh con ra nuôi thì mình đem bán. Cho đến khi mình được tiền nhiều thì mình cưới vợ. Dạ, và cưới vợ thì khi có được con thì mình với vợ mình dắt con đi thăm sư cậu mình. Thì lúc mà dắt đi thăm như vậy thì đi dọc đường thì mình đẩy xe vợ mình bị bồng con. Nhưng mà tại vì nó bồng con nó không có nên, nó bồng con không có khéo cho nên con nó bị té, cho nên mình đánh nó. Thì lúc mà ổng suy nghĩ để ổng đánh người vợ mình, thì lúc giờ ổng cầm quạt trong tay thì ổng đánh trên đầu của sư cậu. Thì lúc bây giờ bị trưởng lão là bị ao hán, thì bị trưởng lão liền dùng trí tuệ suy xét là thế. Sao vậy? Bị trưởng lão mới nói là sao vậy? Sao ông đánh mà ông đánh người vợ ông, sao ông lại đánh đầu tôi? Thì lúc một vị trưởng lão nói như vậy thì vị sư mình giật mình, giật mình biết là sư phụ của mình biết mình suy nghĩ cái gì, ông bỏ chạy. Thì thuyết giảng câu chuyện này để cho chúng ta thấy sao, tức là cái tâm của mình nó luôn 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 phóng túng, suy nghĩ từ cái chuyện này đến cái chuyện khác. Dạ, thì đó là một cái câu chuyện thuyết giảng. Để cho chúng ta thấy về cái tâm của mình á. Và như vậy thì để làm cho tâm mình được thanh tịnh thì sao? Để cho nó ít suy nghĩ lại một chút thì sao? Hoặc là nó cũng suy nghĩ nhưng mà cho nó theo khuynh hướng về thiện. Tại vì chúng ta có học ở trong bài kinh Song Tầm đó, hôm trước thì tọa tệ suy giảng đó, bài kinh Song Tầm đó cho chúng ta biết sao? Nếu mà mình suy nghĩ, một người mà suy nghĩ mà có khuynh hướng về bất thiện thì sao? Thì lâu nó đưa đến cho mình làm nhiều về cái việc bất thiện. Nhưng mà mình, nếu mà mình có khuynh hướng suy nghĩ nhưng mà về thiện thì sao, thì nó sẽ đem lại cái sự tiến triển cho mình ở trong đời sống, ở trong sự tu tập. Thì ở đây thì nó có nhiều cách mà chúng ta, ví dụ như là mình có thể là niệm Phật đi. Dạ, niệm Phật, hoặc là có thể theo dõi về hơi thở ra vào, hoặc là ghi nhận các cảm thọ đang di chuyển chẳng hạn. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho tâm mình bớt đi cái sự suy nghĩ phóng túng mà nó không có đem lại lợi ích ở trong đời sống. Thì đó là cái nếu mà mình làm được như vậy thì mình sẽ hạn chế được cái tâm thống tính. Và ở đây thì nó cũng đòi hỏi cần phải có sự hỗ trợ của giới thì tâm nó mới dễ thanh tịnh được. Và trong thanh tịnh đạo khi đề cập đến cái tâm thanh tịnh ở đây thì đề cập đến là sự chứng đắc đến thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ giảng với mức độ giống như là mình sơ cơ thôi. Dạ, mình mới tập đi đứng theo theo cái bảy bước đường mà Đức Phật ngài chỉ thôi. Thì khi mà mình làm như vậy thì coi như là mình đã đi được cái bước đường thứ hai, tức là đã đi đến cái trạm xe thứ hai, đó là tâm thanh tịnh. Nhưng mà mình chưa dừng ở đó, bây giờ mình tiếp tục đi đến cái trạm xe thứ ba. Cái trạm xe thứ ba ở đây đó là kiến thanh tịnh, tức là đi xuất hiện. Cái kiến thanh tịnh ở đây tức là ở phần 1 đó là mình trình bày về giới, ở phần 2 đó là trình bày về định. Nhưng mà bắt đầu từ cái phần thứ 3, bắt đầu từ trạm xe thứ 3 đến trạm xe thứ 7 đó, thì tất cả các giai đoạn này kia đều nói về thiên về trí tuệ, tức là nói về trí tuệ cả. Thì kiến thanh tịnh ở đây thì theo thanh tịnh đạo tức là giai đoạn mà trí tuệ có thể phân biệt được danh và sắc. Ở đây để hiểu về được về kiến thanh tịnh thì chúng tôi xin trích một đoạn ở trong kinh Như Tiên Bấn Đáp để cho các Phật tử chúng ta vừa nghe mà mình vừa suy nghĩ để hiểu được pháp. Dạ. Thì ở trong kinh Như Tiên Bấn Đáp có một đoạn mà khi mà Đức Vua Miên Đát gặp ngài Na Đất Sư Mát mà khi mà trao đổi về Phật pháp đó, có những câu đầu tiên mà Đức Vua hỏi Việt Tân, như là Đức Vua ngài hỏi ngài Na Đất Sư Mát đại đức tên gì, thì ngài Nagasena ngài nói là bằng tăng, thì các vị đồng phạm hạnh thường gọi là Nagasena, nhưng mà cha mẹ của bằng tăng thì thường gọi bằng tăng là Virasena hoặc là Sayasena hoặc là Sorasena. Nhưng mà dù gọi cái tên nào đi chăng nữa thì cái tên nó chỉ là tên gọi xuông thôi, chứ chẳng có ta là ta, chẳng có cái gì là ở trong bằng tăng, chẳng có là bằng tăng gì ở trong cái tên đó cả. Thì là khi mà ngài Na Đất Sư Mát ngài trả lời như vậy thì đức vua bắt lỗi là Đức Vua mới nghiêm túc cái câu hỏi. Nếu mà đại đức nói như vậy á thì đâu là người làm ác, đâu là người làm thiện, rồi Phật tử người ta làm phước cúng dường vậy ai là người nhẫn, rồi ai là người tu tập để chứng được quả vị niết bàn. Thì khi mà Đức Vua nói như vậy rồi đại đức Đức Vua mới nhắn lại, đại đức có nghe tôi hỏi chứ. Thì ngài Na Đất Sư Mát ngài nói là bằng tăng có nghe rõ. Thì cái nghe rõ đó có phải là Na Đất Sư Mát chăng? Thì ngài Na Đất Sư Mát ngài nói chẳng phải là Na Đất Sư, chẳng có Na Đất Sư Mát gì cả. Rồi là Đức Vua lần lượt hỏi về cái tai, cái chân, cái miệng, rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là tất cả các bộ phận ở trong cơ thể đó là có phải là Nagasena chăng? Thì ngài Nagasena nói là đều là không phải cả, tức là tất cả các bộ phận đó, từng bộ phận phân tích ra thì không có phần nào được xem là Nagasena. Thì cuối cùng Đức Vua lại bác lỗi thêm một cái lỗi là sao? Tức là ngài Nagasena nói láo. Thì lúc bây giờ thì ngài Nagasena mới hỏi lại Đức Vua, tức là thưa bệ hạ đến đây là đến bằng cái gì? Bằng cái Đức Vua mới nói à, ta đến đây thì bà đại đức tôi đến đây thì bằng xe. Thì ngài Na Đất Sư Mát ngài nói tôi bệ hạ vị cái nào là xe, cái giọng chăng, cái bánh chăng, cái căm xe chăng, cái trục xe chăng là xe, từng bộ phận ngài Na Đất Sư Mát nghe ra Đức Vua cũng nói không phải. Thì lúc bây giờ ngài Na Đất Sư Mát ngài cũng nói là tùy ra là bệ hạ cũng nói láo. Tại sao bệ hạ là một vị minh vương như vậy mà lại nói láo? Thì lúc đó thì Đức Vua mới nói là tôi không có nói láo, nhưng mà tại vì khi mà mình nói từng bộ phận như vậy thì không thể nói là xe được, nhưng mà phải gáp lại tất cả các bộ phận đó thì mình mới gọi là xe được. Thì lúc đó ngày nay xe nắng ngày đó thì cũng vậy. Ở đây khi mà bằng tăng nói là cái chữ mà người ta gọi là na nó xem ở đây tức là nó phải kết hợp lại tất cả các bộ phận ở trong cơ thể, mà tiêu biểu đó là năm vững thì mới gọi là Nagasena thôi, chứ nó không có gì là ta là của ta ở trong đó cả. À, thì mình ngày đang nó sẽ nói ngày như ra ví dụ và dẫn chứng như vậy kìa, Đức vua mới hiểu và Đức vua rất là quan hệ. Thì ở trong đoạn cái câu hỏi đó đó cho chúng ta thấy sao nhà, cho chúng ta thấy sao, tức là ngày Na Tiên này đã cho chúng ta thấy là cái tên của con người mà mình kêu là anh A anh B anh C gì đó, thật sự sao nó chỉ là một cái danh chế định để gọi thôi, nó chẳng có là ta là của ta gì ở trong đó cả. Nhưng mà mình người thường thì sao, khi mà mình tức là mình chấp vào cái tên đó, thậm chí thì có người chỉ cần ai nói xấu về cái tên đó thôi là mình cảm thấy khó chịu. Cảm thấy khó chịu, đó là sinh phạm phu mà mình có sự chấp thủ vào cái tên đó. Và đặc biệt ở đây nữa, khi mà đề cập như vậy thì ngày Na Tiên ngày muốn cho chúng ta thấy là ở trong cái câu hỏi đó muốn cho chúng ta thấy nó có hai bộ phận ở năm vựng này, tức là nó có danh và sắc. Ở trong năm vựng đó nó có danh và sắc, tức là cái thành sắc vựng là nó thuộc về 28 sắc pháp, thuộc về 28 sắc pháp. Còn phần danh vựng, danh vựng thì nó thuộc về thọ vựng, đó là tâm sở thọ, rồi tưởng vựng thì tâm sở tưởng, và hành vựng đó là 50 tâm sở còn lại, rồi thức vựng thì nó chỉ cho 121 tâm. Cái phần này thì nếu mà nói thêm theo chi pháp á, thì nó rất là khó nghe, và càng đi sâu vào phần này á, thì chúng ta không có nghe nổi đâu. Ở đây thì chúng tôi chỉ đi vòng vòng bên ngoài để nói sao mà chúng ta có thể hiểu và hiểu được một cách dễ dàng. Còn Phật tử nào mà mình muốn học chuyên sâu, tìm hiểu sâu á, thì đòi hỏi chúng ta phải học nguyên liệu pháp thì mới hiểu được trong cái thanh tịnh thứ ba này. Thì đó là cái giai đoạn thứ ba nói về kiến thanh tịnh, tức là khi mà mình có được cái kiến thanh tịnh thì sao, thì chúng ta sẽ có được trí tuệ phân biệt rõ đâu là danh đâu là sắc, thấy được rõ ràng với trí tuệ. Thì có được như vậy thì coi như là chúng ta đã đi được cái trạm xe thứ ba. Cái trạm xe thứ ba, và bây giờ thì đến được trạm xe thứ ba rồi, chúng ta cũng chưa chưa dừng lại ở đó mà mình bắt đầu đi tiếp cái trạm xe thứ tư. Cái đoạn trạm xe thứ tư ở đây đó là đoạn đoạn ly tịnh càng kha vipassana visuddhi. Thì thường ở trong cuộc sống á, mình có rất nhiều sự hoài nghi, ví dụ là hoài nghi về lý nhân quả nghiệp báo nè, thậm chí cũng có người có hoài nghi về đức Phật giáo pháp và chư tăng này, rồi hoài nghi đặc biệt là hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về tương lai. Hoài nghi về quá khứ là sao, tức là không biết mình kiếp trước là mình sanh ở đâu làm gì, sao kiếp này sao mình sanh trong gia đình cái khổ quá nghèo khó quá, hoặc là không biết kiếp trước mình làm phước gì mà sao kiếp này mình sanh ra cái đẹp quá, có quyền chức nhiều quá. Hoài nghi như vậy, hoặc là đang sống hiện tại này cũng có sự hoài nghi về tương lai, sao không biết ở trong tương lai này mình được sinh làm gì, thì có được sinh giàu sang giống như ở trong hiện tại này không, có sự hoài nghi như vậy. Và điều này ở trong cái đặc tính của chúng sanh phàm phu là nó như vậy. Và ở trong chú giải pháp cuối cùng có kể lại một câu chuyện này, chúng tôi cũng trích giảng cho quý vị Phật tử của chúng ta nghe một tí. Tức là ở trong thời Đức Phật, lúc mà Đức Phật ngày ngự tại tại thành Alawi, thì lúc mà ngự tại cả tại ngôi đền Akgalawat ở trong thành Alawi, thì lúc bây giờ ngài đi khất thực ở trong thành Alawi, có Phật tử họ thỉnh đi đến đó để cúng dường. Thì sau cái buổi cúng dường đó thì Đức Phật ngài nói lên cái lời tùy hỷ bằng cách là ngài sắp tánh cho các Phật tử trong thành Alawi suy niệm về tu tập niệm về sự chết, như là có câu là thú quan mê áp thú quan mê chi vi tăng, tức là đời sống này không có thường, đời sống này là vô thường, thú quan mê mát năng, nhưng mà sự chết của ta thì nó thường, mát năng mê nói tập tăng ta chắc chắn sẽ chết chẳng hạn. Đức Phật ngài dạy cho niệm về sự chết như vậy. Thì trong lúc mà Đức Phật ngài dạy như vậy, trong nhóm người đó đó thì có một người thiếu nữ con của người thợ dệt, khi mà nghe Đức Phật dạy xong thì cô ta tu tập cái đề mục đó và tu rất là nghiêm túc cho đến 3 năm sau. 3 năm sau thì cô có được nhân duyên mà có thể đắc được đạo quả. Thì lúc bây giờ khi mà Đức Phật ngài phán xét về nhân duyên mà chúng sanh mà ngài có thể đi để tế độ, thì ngài thấy nhân duyên của cái cô thiếu nữ này là hôm nay sẽ đắc, nếu mà hôm nay được nghe pháp sẽ đắc được đạo quả. Thì lúc bây giờ thì ngài lại đi đến cái thành Alawi đó để khất thực. một lần nữa. Thì khi mà đi đó, sau khi mà Phật tử họ cúng dường Đức Phật đầy dùng, thì thông thường khi mà Đức Phật Ngài dùng cúng xong như vậy thì Ngài sẽ nói lên cái lời tùy hỷ hoặc là một cái lời sắp tấn nào đó cho Phật tử. Nhưng mà ngày hôm đó, sau khi mà Ngài dùng xong, Ngài không có nói gì, tức là Ngài ngồi im đó. Với, tại vì mục đích của Ngài đi đến đó là Ngài tế độ cái người thiếu nữ này. Nhưng mà hôm nay người thiếu nữ này chưa có đến. Là tại vì hôm nay lúc mà cô nghe Đức Phật đến là cô cũng muốn đến. Nhưng mà tại vì cha sắp cho công việc rồi, bữa nay là phải làm xong hết công việc bên nhiêu đó. Thì cô, cho nên là vì sợ người cha chuyển tất, cho nên cô phải cố gắng ở nhà sắp xếp làm xong công việc đó không. Rồi là cô mới đến. Thì khi mà cô đến thì tại vì một cái hội chúng người đông đảo như vậy, nhưng mà khi mà cô đi đến thì Đức Phật hỏi cô con từ đâu đến. Thì thay vì cô trả lời là bạch Đức Thế Tôn con từ nhà đến, thì cô lại trả lời bạch Đức Thế Tôn con không có biết. Cô trả lời như vậy thì hội chúng xôn xao lên. Dạ xôn xao lên. Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp một cái câu thứ hai, rồi con sẽ đi về đâu. Thì cô cũng trả lời bạch Đức Thế Tôn con cũng không biết. Thì Đức Thế Tôn lại hỏi thêm cái câu thứ ba là con không biết thật ư. Dạ bạch Thế Tôn con biết. Dạ. Rồi Đức Phật Ngài lại hỏi thêm một câu nữa, có thật là con không biết chăng. Có thật là con biết chăng. Bạch Đức Thế Tôn con không biết. Dạ. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi bốn câu mà cô này trả lời như vậy thì hội chúng nó không có thể chịu đựng nổi nữa. Tức là người ta nói là cô này hổn đó, dám trả lời với Đức Phật như vậy. Dạ. Thì lúc bây giờ kìa, Đức Phật Ngài làm cho hội chúng được ổn định, rồi Ngài lặp lại cái câu hỏi để cho cô thiếu nữ này giải thích. Thì cô giải thích cái câu là cái câu đầu tiên là khi mà Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu đến, thật ra Thế Tôn đã biết con từ nhà đến rồi. Nhưng mà Thế Tôn hỏi như vậy là với cái ý nghĩa là tức là con từ đâu tái sanh lại, là tái sanh đến cái nơi này. Dạ. Thì con mới nói là con không biết. Rồi Đức Thế Tôn lại hỏi là rồi con sẽ đi về đâu. Thật ra Đức Thế Tôn biết là sau cái buổi lễ này thì con sẽ đi về nhà. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn hỏi là không phải vì mục đích đó, nhưng mà hỏi là muốn biết là tức là sau khi con chết đó là con sẽ tái sanh về đâu. Cho nên là con nói là con không có biết. Con mới nói là con không biết. Thì Đức Thế Tôn lại hỏi là con biết ư. Thì con lại nói là con biết. Tức là con biết là con sẽ chết. Biết ở đây tức là cô ta biết là cô ta sẽ chết. Nhưng mà đến khi Thế Tôn hỏi là có thật chăng, có thật là con biết chăng, thì cô lại trả lời là không biết. Tức là sao? Tức là biết là phải chết, nhưng mà chết lúc nào, giờ nào, ở đâu, nơi nào thì cô ta không biết rõ. Thì kể lại cái câu chuyện, thì sau cái câu hỏi đó thì Đức Phật mới thuyết pháp cho cô ta nghe. Rồi sau cái thời pháp đó thì cô ta đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Dạ. Thì nhắc lại cái câu chuyện này đó, để ta cho chúng ta thấy về cái hoài nghi của chúng sanh đó. Tức là không có biết mình, bây giờ không có trí tuệ để biết mình tái sanh từ đâu đến, rồi sau khi chết mình sẽ tái sanh về đâu. Dạ. Nói về cái hoài nghi. Nhưng mà một người tu tập ở cái giai đoạn thứ ba này đó, giai đoạn thứ tư á, tức là đoạn nghi tịnh, khi mà mình có trí tuệ này rồi á, thì mình sẽ không có sự hoài nghi đó nữa. Tức là chúng ta sẽ biết rõ về cái nhân sanh của nó, nhân sanh của các pháp. Ví dụ là mình sẽ biết rõ nếu mà mình làm điều thiện á, thì nó sẽ đưa mình, chắc chắn nó đưa mình sẽ tái sanh ở cái cõi an vui. Làm điều xấu thì nó chắc chắn là nó sẽ đưa mình tái sanh ở cái cõi khổ, biết rõ ràng như vậy. Và cũng có lúc bây giờ thì cũng có được trí tuệ, thấy được cái sự vô thường của các pháp, vô thường khổ và vô ngã của các pháp. Thì nếu mà có được như vậy thì xem như là chúng ta đã có được cái đi đến được cái trạm xe thứ tư, gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Còn thứ năm, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi đến cái trạm xe thứ năm, đó là đạo phi, đạo tri kiến thanh tịnh, mắt ra mắt lành đã đạt sanh vi xuất thiết. Ở đây cái chữ Bali thì nó được ghép rất là nhiều từ, tức là nó cái từ cái chữ mắt cá mình dịch là đạo, rồi ám mắt cá là phi đạo, từ đến nhà nó đạt sanh tức là tri kiến, rồi là vi xuất thí là thanh tịnh, đã nó được ghép rất là nhiều phần ở trong cái từ Bali này. Thì tại vì sau khi trải qua cái giai đoạn mà đoạn ly thanh tịnh, thì lúc bây giờ thì mặc dù thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã, thấy được sự sanh diệt của các pháp, nhưng mà cái trí tuệ nó vẫn còn yếu, trí tuệ nó còn non nớt, cho nên nó có thể đem lại cái sự hiểu lầm trong cái pháp tu tập, tức là chọn sai trong cái pháp mà mình cần phải tu tập để tiến bộ lên, để tiến bộ lên. Và cái trở ngại mà làm cho mình tu tập cái đoạn này đó, đó là 10 pháp tùy phiền não của thiền quán, 10 tùy phiền não. 10 tùy phiền não ở đây tức là nó có là ánh sáng nè, trí mẫn trí nè, phỉ lạc nè, khinh an nè, an vui nè, thắng giải nè, tinh tấn nè, rồi niệm bén nhạy nè, xả tâm nè, vọng móng. Đó là 10 pháp này nó sẽ đem lại cái sự trở ngại ở trong giai đoạn này. Trở ngại là sao? Bây giờ ở đây thì mấy chi pháp thì chúng ta có nghe, vậy chúng tôi ví dụ một vài trường hợp để cho chúng ta thấy ở đây là nó đem lại cái sự trở ngại. Thí dụ như là mình tu tập đến giai đoạn này á, như là một vị tu tập thiền chỉ, thì khi mà tu tập đến giai đoạn này á, chỉ cần ngồi á, chỉ cần ngồi định tâm lại là phát sinh ánh sáng. Dạ, thấy ánh sáng xung quanh mình sáng đầy hết, hoặc là thấy thủy lạc, thấy rất là nhẹ, hay là thấy kinh an, tức là thấy tâm thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Dạ, rất là dễ chịu, thì mình cứ nghĩ là bây giờ là mình chứng được đạo quả này. Dạ, chứng được đạo quả này, có lẽ là chắc là A La Hán rồi. Nghĩ như vậy hoài chấp vào đó, cho nên đây là phi đạo, tức là sai. Lúc bây giờ là sai, thật ra chưa chứng gì cả mà mình nghĩ như vậy là sai. Hoặc là đối với một người tu tập thiền quán thì sao? Lúc bây giờ trí tuệ nó rất là nhạy bén, tức là nhìn thấy các pháp sanh diệt đều rất là nhạy bén, và cái xả tâm xả cũng rất là mạnh, tức là rất là thản nhiên, không có còn chấp thủ gì cả. Thì giờ cũng nghĩ là thôi bây giờ mình tu tập đến đây là mình đã chứng đạo quả, thì đó là phi đạo. Và phi đạo và cái sự chấp đó là nó thuộc về tà trí, và cho nên nó sẽ đem lại cái sự trở ngại ở trong đời sống tu tập. Thì đây là tất cả các, ở đây thì nó có 10 cái, nhưng mà ở đây chúng tôi trình bày 1-2 cái như vậy để cho các Phật tử chúng ta thấy sao, đó là cái pháp trở ngại ở trong việc tu tập để mình tiến lên cái trạm xe thứ 6. Nhưng mà một khi mà mình biết nó, và mình biết nó, thì mình sẽ tu tập, mình sẽ vượt qua 10 cái phiền não này, thì mình sẽ thành tựu được cái trí tuệ gọi là đạo tri kiến thanh tịnh. Và đây là cái trạm xe thứ 5, và chúng ta tiếp tục đi đến cái trạm xe thứ 8, cái trạm xe thứ 6, đó là hành lộ tri kiến tịnh, hay là mình gọi là đạo tri kiến tịnh, gọi là bất tí pa đa nha na đa sa na vi so thi. Thì như đã được trình bày ở cái phần thứ 5 á, lúc mà mình đi tu tập mà đến giai đoạn thứ 5 thì sao? Thì trí tuệ nó còn non nớt, nó còn yếu, và làm việc nó chưa có được mạnh dạn. Nhưng mà khi mà thành tựu được cái giai đoạn thứ 5 mà đi đến giai đoạn thứ 6 á, thì lúc bây giờ trí tuệ nó mạnh này. Và trí tuệ nó đủ mạnh để tu tập và phát triển các thiền pháp rồi. Cho nên ở giai đoạn này á, thì trí tuệ nó sẽ thấy các pháp sanh diệt á, rất là rõ, thấy được các pháp sanh diệt rất là rõ, rõ hơn thầy ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó thấy nhưng mà nó không có rõ. Nhưng mà lúc bây giờ đến cái giai đoạn thứ 6 là thấy rất là rõ, tức là không có còn nghi ngờ gì nữa, thấy rất là rõ, rồi là thấy được sự, cũng thấy được sự vô thường, khổ não, vô ngã của các pháp. Và thấy rất rõ, do thấy rõ như vậy đó, cho nên lúc bây giờ thì vị này hướng đến cái sự sợ hãi, tức là có trí tuệ sợ hãi đối với các pháp hữu vi, nhất là đối với thân ngũ uẩn này, thấy được sự sợ hãi, rồi thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thấy được sự nguy hiểm của cái thân ngũ uẩn này, nghĩa là tại vì sao? Tại vì nó cứ sanh diệt, nó cứ thay liên tục như vậy, thấy được sự nguy hiểm, sợ quá, thì mới hướng đến yểm ly, rồi từ cái sự yểm ly đó thì tâm mới hướng đến giải thoát. Và cuối cùng thì vị này có được cái trí tuệ là xả bỏ hoàn toàn đối với xác thân thân ngũ uẩn này, và đạt đến cái giai đoạn trí tuệ gọi là chuyển tộc trí. diễn tập tí, coi như bây giờ là đã đi đến sát kinh thành. Dạ, yeah. Bây giờ là trạm xe thứ 6 rồi, chỉ còn một trạm xe nữa, dạ, yeah. Một trạm xe nữa thì sẽ được sẽ đạt đến cái mục đích mà mình muốn đi. Và cái trạm xe thứ 7 ở đây đó là Chiến Thanh Tịnh. Chiến Thanh Tịnh gọi là nhà mát đó sẽ nó bị xuất thiết. Thì Chiến Thanh Tịnh ở đây tức là chỉ cho lúc nãy thì đã đến chuyển tộc chí, tức là đã tiến sát đến kinh thành, và bây giờ đến Kiến Thanh Tịnh, tức là bắt đầu đi vào kinh thành. Dạ, yeah, đi vào kinh thành tức là ở đây là giai đoạn, chỉ cho giai đoạn mà trí tuệ đã chứng đắc được đạo quả, mà thọt đầu đó là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hoàn quả. Thì với trí tuệ chứng được cái bậc thánh ở bậc này đó, thì nếu nói về mười phiền não thiết sử, thì vị thánh Tu Đà Hoàn thì đã đoạn từ được thanh kiến, vàng nghi và giới cấm, cấm thủ, đây là bậc thứ nhất. Rồi vì đó tiếp tục tu tập và chứng được cái bậc thánh thứ hai, đó là bậc thánh Tu Đà Hàm. Tu Đà Hàm thì lúc bây giờ thì bên cạnh đoạn từ được năm ba thiết sử phần đầu thì còn làm được giảm nhẹ dục ái và sanh, đó là bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm. Rồi vị này tiếp tục tu tập nữa thì nếu mà đắc được quả vị A Na Hàm thì đoạn trừ được năm kiết sự bậc thấp, tức là thanh kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sạch. Và giai đoạn tu tập cuối cùng đó là vị này đắc được quả vị A La Hán thì đoạn trừ được thêm năm phiền não kiết sự nữa, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, thì đắc được quả vị A La Hán. Thì đây là trạm, nếu mà tu tập tròn đủ đắc được quả vị A La Hán như vậy thì vị này đã hoàn đi đến được cái trạm xe thứ 7, cái trạm xe thứ 7. Hoặc khi mà từ cái trạm xe thứ 7 vị này đã đi có được quả vị A La Hán, lúc bây giờ vị này có trí tuệ đầy đủ để có thể thấy được sao? Thấy được cái câu mà ngài Côn Đá Manh Tani Phúc Tá là thấy được cái câu là vô thủ trước Niết Bàn, tức là thấy Niết Bàn vẫn là vô ngã, không có gì là ta, là của ta ở trong đó cả. Dạ, thì đó là cái thứ tự mà cái tạm xe mà Đức Phật ngài trình bày cho chúng ta tu tập theo thứ tự như vậy, tức là từ giới tịnh rồi đến tâm tịnh, rồi đến kiến tịnh, đạo nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, rồi hành lộ tri kiến tịnh, rồi đến tri kiến tịnh. Dạ, theo thứ tự cái sự tu tập đó thì sẽ chứng được đạo quả Niết Bàn và không có sự chấp thủ. Dạ, không có sự chấp thủ. Thì trình bày cái bài kinh này cho chúng ta thấy sao? Tức là cái hệ thống tu tập ở trong Phật giáo nó rất là có logic. Dạ, rất là theo thứ tự. Thông thường bây giờ chúng tôi ví dụ thường là người ta hỏi: bây giờ con đau khổ quá, con không biết làm sao không? Nếu mà mình trả lời á, mình trả lời tại mình chấp thủ quá mình đau khổ, mình trả lời như vậy không được. Mặc dù mình trả lời đó là nó không có sai với lời dạy Đức Phật, đúng là đúng, nhưng mà khi mà người ta than như vậy thì mình phải đưa ra cái phương pháp để người ta tìm cách khắc phục trước, chứ mình cho không chấp thủ là không có đau khổ, làm sao mà không chấp thủ được. Dạ, đến vị A La Hán mới không chấp thủ được, còn mình tự nhiên người ta mới nói là người ta chưa có học hỏi được nhiều Phật pháp, chưa có hiểu biết gì Phật pháp, thì mình nói chỉ cần mình không chấp thủ là mình không có đau khổ, là mình nói như vậy nó không, người ta cảm thấy là cái lời dạy của Đức Phật nó không có hệ thống gì cả. Tự nhiên là bắt người ta đừng có chấp thủ là cô không có đau khổ, làm sao làm được? Nó phải trải qua giai đoạn theo thứ tự cái sự tu tập thì mình mới làm được như vậy. Cho nên cái bài kinh này nó hay là hay ở điểm đó, tức là Đức Phật ngài trình bày theo thứ tự. Thì chúng ta thấy ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng, khi mà Đức Phật ngài giảng cho năm vị triều trần như thì sao? Này khác thì kheo, sắc này là thường, cái gì vô thường là khổ, hay lạc là khổ, cái gì vô thường khổ thì có nên chấp cái này là ta, là của ta chăng? Thì ngài giảng ở trong trường hợp đó là tại vì sao? Là tại vì các vị năm vị đó là đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên Đức Phật chỉ cần ngài nói như vậy là họ sẽ hiểu, và họ có thể thâm nhập được cái bài kinh đó để chứng đắc được đạo quả. Còn nếu mà người thường mà chúng ta đi nói, ví dụ người ta đang có tài sản như vậy, cô bỏ hết tài sản này chứ đó không phải của ta đâu, nó sẽ làm mình đau khổ sao? Nói như người ta đâu có thể chấp nhận được. Mình phải nói sao để cho nó có thứ tự, để cho sao một là người ta thấy cái lời dạy của Đức Phật á, tức là nó có theo thứ tự, theo cấp bậc, để cho người ta không thấy sao mà Đức Phật này dạy cái cục ngắn mà không có hệ thống gì thì làm sao tu tập được. Thì đây là một trong những bài kinh mà chúng tôi nói là rất là hay, và ngài chỉ phương pháp tu tập rất là rõ, và cái sự chia sẻ của chúng tôi thì nó cũng chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà tại hiểu được như vậy thì xin chia sẻ với các vị Phật tử của chúng ta như vậy. Và chúng tôi cũng xin kết thúc cái thời giảng ở đây, mong rằng với cái phần phước pháp thế này thì Đức Trương xin kính dâng đến Chư Tăng, và cũng kính chúc các ngài luôn cảm thấy an vui ở trong cái đời sống phạm hạnh, và cũng xin chia đều tất cả các phần phước này đến tất cả các Phật tử, mong sao với cái sự học hỏi và tu tập này thì sẽ đem lại cho các Phật tử chúng ta có được trí tuệ, và cuối cùng là đoạn được khổ u, thành tựu chánh quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi xin chấm dứt ở đây, xin tạm mic lại cho Đức Pháp Tính ạ.
Sa thú sa thú, tri ân đại đức Tương Tệ rất là nhiều, đại đức đã giảng cái thời pháp vừa rồi. Thì thật sự ra đó thì kính thưa quý vị, cái bài pháp này phải nói rằng là bảy cái chặng xe, bảy cái tuệ để mà phát sanh lên tu tập rất là khó quý vị, rất là khó trình bày. Bây giờ nếu mà mình chỉ cần mà mình thiết lược lại gọn thôi thì cũng rất là khó rồi, nhưng mà đại đức đã có sự tận tình để mà thuyết giảng. Vì vậy một lần nữa xin thay mặt đại chúng ở trong room tri ân đến đại đức rất là nhiều. Nam mô Bố Thầy Gia. Còn xin kính đảnh lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Chư Tôn Tăng đang có mặt ở trong room. Giờ đây thì hình như là chỉ có đại đức Chí Thầm thôi, chỉ có đại đức Chí Thầm để mà thảo luận thôi. Không biết là đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu mà đại đức Chí Thầm có mặt ở trước máy thì cho chúng tôi biết được tín hiệu để sẽ đặt câu hỏi và ca thủ đại đức. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Tinh Trời, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần thảo luận. Thời gian còn cũng 40 phút cũng rất là nhiều. Vì vậy chắc có lẽ rằng mong các vị chư thiên chuyển tâm cho các vị giảng sư đi thay áo để bước vào phụ và giúp ở trung đùm. Chắc mong rằng chư thiên gia hộ cho đùm Phật Pháp Bú Tát Tâm Má. Mong sao các vị giảng sư hãy thay áo mới đi. Chiếc lá héo úa ở trên cành sắp rụng rồi, lá rụng khi đông sang là lá phải rụng. Còn có 40 phút mà mình bước vào đi. Thưa đại đức Chí Thâm, giờ đây thì xin đặt đến đại đức một cái câu thảo luận. Ở trong cái phần chánh kinh có nói là từ cái chặng xe thứ nhất lên xe, chặng xe thứ nhất đi đến cái chặng xe thứ hai, rồi từ bỏ cái chặng xe thứ nhất, muốn cũng như là mình muốn từ cái chặng xe thứ nhất mình lên chặng xe thứ hai, hoặc là chặng xe thứ hai mà lên chặng xe thứ ba, thì phải từ bỏ. Thí dụ muốn lên chặng xe thứ hai phải từ bỏ chặng xe thứ nhất, hoặc là muốn lên chặng xe thứ ba thì phải từ bỏ cái chặng xe thứ hai. Vậy ở đây muốn hỏi rằng khi mà mình tu tập, ví dụ như giới mình thanh tịnh rồi, thì lúc đó là mình vượt qua hay là mình từ bỏ? Có nghĩa là lúc đó ví dụ như khi mà mình tu tập giới mình thanh tịnh rồi thì mình không cần tu về giới nữa, mà mình phải tu tập cho tâm thanh tịnh. Vậy thì cái chữ mà từ bỏ chặng xe thứ nhất và cái sự tu tập về giới thanh tịnh rồi chúng ta vượt lên tâm thanh tịnh thì cái này có nghĩa là mình vượt qua hay là mình bỏ hay là mình không cần nữa? Không biết đại đức có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Nếu đại đức nghe rõ được thì đại đức giơ tay. À, cảm ơn đại đức. À, vậy thì bây giờ xin lặp lại với đại đức là cái sự từ bỏ chạm xe thứ nhất để lên chiếc xe thứ hai, để đi tiếp tục đến chạm xe thứ ba. Vậy thì nếu mà nói về giới thanh tịnh, khi mà mình tu tập mình có giới thanh tịnh rồi, mình từ bỏ, có nghĩa là mình không tu tập nữa hay là sao? Hay là mình không có ôm ấp mà mình vượt qua? Thì xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Mai. Nam Mô Sang Khai. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng đang hiện rung rung. Kính lễ đại đức Minh Hạnh, kính lễ đại đức Phật Tính, đại đức Minh Tuệ cùng chư Tôn Đức Tăng đang ở trong room với những cái nick mà chúng con không được biết. Dạ, kính bạch chư đại đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh Chậm Xe và đại đức Phật Tính đang điều hợp ở chương trình. Và câu hỏi đầu tiên đại đức Phật Tính đặt cho chúng tôi đó là một cái câu hỏi về cái quy trình để mình tu tập. Thì ở trong chánh văn của bài kinh, khi mà Đức Thế Tôn trên kinh Trang nói rằng là chúng ta đạt đến cái trạm xe thứ nhất, xong rồi chúng ta từ bỏ để chúng ta bước lên cái chuyến xe thứ hai, và khi mà chúng ta lên cái chuyến xe thứ hai xong, chấm dứt, chúng ta từ bỏ để chúng ta bước lên cái chuyến xe thứ ba, và cứ vậy chúng ta sẽ tiến tới cái trạm xe cuối cùng. Thì ở đây ý của đại đức Pháp Tính hỏi rằng là ở đây cái chữ từ bỏ ở trong cái kinh văn có nghĩa như thế nào, và chúng ta sẽ hiểu như thế nào về cái chữ từ bỏ này. Thật sự ra thì các quý vị, xuyên suốt cả một bài kinh, khi mà chúng ta thấy hai vị tôn giả luận với nhau về những cái phương pháp tu tập, về một cái đạo lộ, một cái đạo trình để chứng đắc được cái quả vị, thì chúng ta thấy là trải qua những cái giai đoạn như vậy. Và những cái giai đoạn đó được ví như những cái trạm xe. Và chúng ta bây giờ cũng tạm thời ví những cái giai đoạn đó như là những cái trạm xe, giống như trong kinh văn đã nói. Thì bây giờ ở đây cái ý nghĩa từ bỏ của những cái trạm xe đó, chúng ta sẽ từ bỏ như thế nào? Thật sự ra khi mà chúng ta nói là chúng ta cần phải đạt đến cái điều này, chúng ta đạt đến cái điều kia, chúng ta đạt đến cái giới thanh tịnh, chúng ta đạt đến cái tâm thanh tịnh, chúng ta đạt đến cái kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, hay là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hay đạo tri kiến thanh tịnh, hoặc là tri kiến thanh tịnh, thì chúng ta biết rằng đó chính là những cái giai đoạn, đó chính là một cái lộ trình để mà chúng ta đạt được cái kết quả cuối cùng. Thì ở đây cũng vậy, thưa quý vị, tất cả các cái rường mối, tất cả những cái phương pháp, tất cả những cái lộ trình đó, nó đi từ thấp đến cao. Và nó đi từ thấp đến cao như vậy đó, cho nên là để cho chúng ta thành tựu đến cái điều cuối cùng đó, chúng ta phải có cái sự gốn gọn, chúng ta phải có cái sự thành tựu từ cái bước nhỏ nhất cho đến cái bước cuối cùng. Chúng ta thấy là trong kinh văn Đức Phật nói rằng là những cái chúng ta không có thể dễ vui trong những cái học giới, dù cho những cái học giới đó là nhỏ nhặt nhất. Thì ở đây cái nghĩa, nếu như chúng ta nói là chúng ta từ bỏ cái giới thanh tịnh để chúng ta không còn ôm ấp, chúng ta không có gìn giữ cái giới nữa, thì cái điều đó chúng ta hiểu sai về cái lý kinh. Hoặc là trong bảy cái bước thanh tịnh này, hay là thất thanh tịnh này, nếu như mà chúng ta chỉ thành tựu được cái đó mà chúng ta đau đớn về cái vấn đề đó, mà chúng ta quên đi những cái vấn đề khác, thì cái điều đó cũng khó mà thành tựu. Ví dụ như là Đức Thế Tôn khuyến khích, chúng ta thấy là những cái lời kinh văn ở trước đó, hai vị đại trưởng lão đã nói là tự mình thiểu dục, rồi tự mình tri túc, rồi tự mình độc cư, tự mình không ưa thích những hội chúng. Đó là những cái pháp nó trợ giúp, nó trợ giúp cho những cái pháp khác nó mạnh hơn. Cũng vậy đối với cái lộ trình giải thoát, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta phải là cái người gìn giữ cái giới thanh tịnh. Sau khi chúng ta đạt được cái điều đó xong, thì với cái tâm thanh tịnh đó, với cái giới thanh tịnh đó, nó sẽ trợ giúp cho cái tâm thanh tịnh nó được phát sanh lên. Bởi vì chúng ta biết là giới năng sanh định mà. Bây giờ chúng ta để cho cái tâm thanh tịnh nó phát sanh lên, lúc đó với cái sự thanh tịnh của cái giới học, Với cái việc mà chúng ta không có vi phạm vào những cái học giới, chúng ta là cái người mà tự mình, khi mà chúng ta kiểm soát lại những cái giới học của mình, thì mình không có cảm thấy bị áy náy, mình không có cảm thấy bị lo ngại, hay là những cái vị bạn đồng phạm hạnh của chúng ta khi mà nghĩ đến ta, thì những cái người đó không có sự bàn ra nói vào về cái giới hạnh của mình, thì lúc bây giờ chúng ta đạt được cái sự yên tâm. Với cái giới thanh tịnh đó làm cho chúng ta yên tâm, với cái giới thanh tịnh đó nó là một cái bước mà để cho nó trợ giúp cái tâm thanh tịnh nó phát triển. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta thấy trong một cái quá trình tu chứng của chúng ta, hoặc là khi mà chúng ta nói về cái quá trình tu tập của chúng ta hàng ngày thôi, bây giờ chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là chúng ta tu tập về cái thức thanh tịnh này, bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề là chúng ta tu tập hàng ngày thôi. Bây giờ một cái người Phật tử hay là một cái người cận sự nam, một người cận sự nữ tu tập thiền định, nếu như cái người đó vào ngày hôm đó là cái ngày gìn giữ bát quan trai, mà người đó là người hoàn hảo ở cái giai đoạn đầu, hoàn hảo giai đoạn cuối, và hoàn hảo trong cái gìn giữ bát quan trai đó, người đó không có phạm vào một cái học giới nào cả, và người đó cũng không nghi ngờ rằng mình phạm vào một cái học giới nào cả. Với cái sự không nghi ngờ đó, với cái sự yên tâm đó, người ta bước vào tu tập về cái thiền định, người ta không có cái sự áy náy. Nếu nó năng sanh định như vậy, thì cũng vậy đối với những cái chặng xe từ cái giới thanh tịnh, nó sẽ là cái pháp trợ giúp để cho cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. Khi mà chúng ta đạt tới cái tâm thanh tịnh, nó sẽ là cái nhân trợ giúp để cho chúng ta thấy được những cái điều cần thấy, thấy được những cái gì mà ngày xưa đến giờ nó bị những cái màn vô minh che khuất như vậy đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có được cái kiến thanh tịnh, hay là chúng ta thấy được những cái sự thật của những cái hiện hữu như cái tôi, cái ta của mình. Thì đó là những cái nhân, nó sẽ trợ giúp những cái pháp sanh sau đó nó mạnh hơn, mà chúng ta nói là hậu sanh duyên. Có nghĩa là những cái pháp sanh trước nó sẽ là cái nhân để nó trợ giúp cho những cái pháp sanh sau đó nó vững mạnh và nó càng mạnh hơn, và nó đạt đến cái điểm cuối cùng. Thì chúng ta nói trong chi pháp là như vậy. Còn không, khi mà chúng ta nói về một cái hình ảnh khác, ví dụ như một người đạt tới trình độ đại học Phật giáo, thì cái người đó phải ít nhất trải qua 5 năm ở cái trình độ tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 5, sau đó trải qua từ lớp 6 đến lớp 9 của trung học, rồi từ lớp 10 đến lớp 12 của phổ thông cơ sở. Sau khi mà tốt nghiệp phổ thông cơ sở, cái vị đó thi vào trường Đại học Phật giáo, và lúc mà cái người đó lấy được cái bằng đó, thì đó là cái kết quả cuối cùng. Và những cái chặng đường từ lớp 1 đến lớp 2, rồi từ lớp 2 đến lớp 3, từ lớp 3 đến lớp 4, từ lớp 4 đến lớp 5, những cái chặng như vậy đó, thì những cái giáo trình của cái năm trước đó, nó sẽ là cái pháp, hay là nó sẽ là cái nhân để nó trợ giúp cho cái năm sau nó có, và nó sẽ làm cho cái năm sau nó vững mạnh hơn. Nếu như một người mà họ khiếm khuyết về cái kiến thức của cái giáo trình lớp 1, thì cái người đó không thể nào mà lên mà học cái lớp 2 được. Hoặc là nếu mà khiếm khuyết về cái lớp 2 thì không thể lên học lớp 3, hoặc khiếm khuyết từ lớp 3 không thể lên học lớp 4. Thì cũng vậy, đối với cái giai đoạn tu chứng của trải qua một cái đạo lộ mà chứng đắc như vậy, hay là đạo lộ mà để giải thoát như vậy, chúng ta thấy là nếu như chúng ta, cái giới của chúng ta mà lắm ô, nếu như cái giới của chúng ta mà nó không có thanh tịnh, nếu cái giới của chúng ta không có trong sạch, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không đạt đến cái tâm thanh tịnh. Chúng ta có cái quy trình như vậy, và cái giới đó nó sẽ là cái nhân để nó giúp cho cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. Và nếu như chúng ta không đạt đến cái tâm thanh tịnh, thì lúc bây giờ cái kiến thanh tịnh của chúng ta cũng không đạt được. Cho nên là khi mà chúng ta nói là chúng ta từ bỏ, ở đây không có nghĩa là chúng ta bỏ đi, ở đây không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ đi tất cả những cái điều đó, mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta bỏ đây, chúng ta nghĩa là chúng ta không còn chấp thủ vào cái đó. Và chúng ta thấy là ở trong cái nội dung của cái kinh tăng, khi mà nói về cái bài kinh cạm xe của mày, Ngài Xá Lợi Phất đặt ra những cái câu hỏi mà chúng ta thấy rất là hay ở trong này. Có nghĩa là tâm tịnh có phải là niết bàn hay không? thanh tịnh có phải là niết bàn hay không? Hay là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh có phải là niết bàn hay không? Ngài Xá Lợi Phất đặt ra những câu hỏi rất là hay. Ví dụ như là này hiện giả có phải là kiến thanh tịnh, có phải là vô thủ trước niết bàn hay không? Rồi đoạn nghi thanh tịnh có phải là vô thủ trước niết bàn hay không? Chúng ta thấy những cái câu hỏi đó rất là hay. Và chúng ta cũng biết rằng là không phải cái đạo phi đạo, không phải cái đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là niết bàn, hoặc là không phải là cái hoài nghi thanh tịnh là niết bàn, hay là cái giới thanh tịnh là niết bàn, mà chúng ta phải tổng hợp tất cả những cái pháp đó để nó tạo thành một cái đạo lộ để chúng ta vô thủ trước niết bàn. Đó mới là cái lý hay. Chính vì vậy cho nên là ở cái câu thảo luận đầu tiên, khi mà chúng ta bàn về cái vấn đề mà cái từ từ bỏ ở trong cái ý nghĩa của cái đoạn kinh văn ấy, thì cái quý vị ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ từ bỏ ở đây có nghĩa là sau khi mà chúng ta thành tựu được cái điều đó thì những cái pháp đó nó sẽ là cái nhân, nó trợ giúp để nó phát sinh lên cái pháp sau, và nó giúp cho những cái pháp sau nó hùng mạnh, nó lớn mạnh hơn, nó vững chắc hơn. Và cứ như thế, chứ không phải chúng ta vứt bỏ rồi chúng ta không còn là cái người giữ giới nữa, chúng ta không còn là cái người mà thành tựu được cái giới học nữa, chúng ta không còn người mà gìn giữ những cái giới học nữa, thì lúc bây giờ chúng ta cũng không đạt đến cái điều thứ kế tiếp. Rồi cứ như vậy chúng ta sẽ lần lượt mất đi tất cả. Cho nên là ở đây cái chữ từ bỏ có nghĩa là chúng ta không bám chấp vào đó nữa, chúng ta không còn bám chấp vào đó nữa. Và chúng ta đạt đến cái điều đó rồi, bây giờ cái điều đó nó sẽ là cái nhân để nó trợ giúp cho chúng ta phát triển ở cái bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì đó chính là cái nội dung cái câu trả lời của chúng tôi đến cho Đại Đức Pháp Chính. Và không biết là Đại Đức Pháp Chính có ý kiến gì bổ sung không? Nếu có thì kính mời Đức Pháp Chính. Nam Mô Phật Thầy.
Sa thú kính tri ân đến Đại Đức Chí Thâm rất nhiều. Rõ ràng rõ lý như Đại Đức Chí Thâm đã thảo luận, chúng ta không phải là vứt bỏ, mà chúng ta cũng không phải là ôm ấp, mà chúng ta có cái sự vượt qua. Có nghĩa là giới, do mình lấy giới làm nền tảng, khi mà giới thành tựu rồi, chúng ta phải tiến tu, phải tu tập làm sao cho tâm mình nó được thanh tịnh, tâm tịnh, chứ không phải là chúng ta vứt bỏ. Mà ngược lại thì chúng ta cũng phải là mình cứ ôm ấp ở đó hoài. Thành ra chủ yếu là mình làm sao mình tu tập cho đạt được vô thủ trước niết bàn, có nghĩa là phải vượt qua cái giới thanh tịnh và đến tâm thanh tịnh. Thường thường những cái điều này thì có một số hành giả hoặc là có một số người ta ưa bị lầm lẫn về cái điều này. Thì nếu mà ai mà có lầm lẫn thì mình mở lại cái bài kinh chậm xe này mình nghe thì nó sẽ rõ ràng hơn. Một lần nữa xin kính tri ân đến Đại Đức Chí Thâm. Kính quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua sẽ thảo luận với Đại Đức Tinh Tuệ. Tuy rằng là Đại Đức Tinh Tuệ mới vừa giảng xong, nhưng mà ngày hôm nay thì nãy giờ chúng tôi cũng chưa thấy một vị giảng sư nào vào nữa. Tuy rằng Đại Đức Tinh Tuệ đã thuyết giảng xong. Ông câu này con thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ, chắc có lẽ Đại Đức đã cũng uống nước, đã thấm dặn rồi. Thì trước kia thì học chung với Đại Đức ở Siêu Lý đó, thì biết rằng Đại Đức rất là giỏi về Bali. Vì vậy muốn hỏi Đại Đức một cái câu mà nó nằm ở trong mà đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Nếu mà sẵn đây Đại Đức Quan Hỷ, Đại Đức có thể dịch lại cái từ mắt gà mắt gắt, nhà nát đất tá nát quý phí. Đại Đức có thể dịch, không phải là mình sửa từ, nhưng mà có thể mình dịch lại cái từ sao mà cho nó dễ hiểu, dễ hiểu tí xíu. Rồi sau đó thì thỉnh Đại Đức cho vài cái thí dụ, trong cái trường hợp nào gọi là đạo, trong cái trường hợp nào gọi là phi đạo. Tại vì thường thường mình thấy rằng ở trong thế giới người ta nói thôi đạo nào cũng tu, đạo nào cũng dạy làm lành lãnh dữ vân vân. Vì vậy mà sẵn đây xin tỉnh Đại Đức Quan Hỷ thí dụ dùm cái trường hợp nào gọi là phi đạo, cái trường hợp nào mà gọi là đạo hoặc là chánh đạo, để chúng ta xác định rõ bằng cái sự hiểu biết, để chúng ta vững chắc ở trên đường tu tập. Giờ đây thì xin kính thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ cầm mic dùng. Dạ, nếu mà Bụt Thầy á, có lẽ Đại Đức Tin Tuệ chưa có thấm dẫn lại rồi. Bây giờ thì có lẽ là xin thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quan Hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Kế tiếp thì hồi nãy đã hỏi Đại Đức Chí Thâm về cái sự từ bỏ rồi. Bây giờ thì muốn hỏi Đại Đức Chí Thâm về cái tâm tình chí tạc quý xuất pháp, chí tạc quý xuất thiết, tâm tình. Vậy thì ở trong cái trường hợp này tâm tình là như thế nào mà được gọi là cái tâm của mình tình? Ví dụ như thường thường mình thấy những cái một số vị hành giả thì người ta cứ nói tâm tình với tâm không tình. Vậy thì sẵn ngày hôm nay đó thì mình học ở trong cái bài học này có nói về cái chitta visuddhi tâm tịnh này, thì thỉnh Đại Đức Quan Hỷ, Đại Đức thảo luận giùm trong cái trường hợp nào mà tâm của mình tịnh và trong cái trường hợp nào tâm của mình không có tịnh, để cho chúng ta có cái sự hiểu rõ về vấn đề này. Xin thỉnh Đại Đức Chí Tâm Quan Hỷ cảm bình. Nam mô Bụt Đại Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Đại Gia, Nam Mô Tham Mai Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Một lần nữa kính lễ chư Tôn Đức Tăng và kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Tiếp theo một cái câu thảo luận nữa, đó là cái câu thảo luận của Đại Đức Phật Tín, khi mà Đại Đức Phật Tín đặt ra ở cái vấn đề tâm tịnh. Thật sự ra thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về cái tâm tịnh, chúng ta nói trên cái góc độ là một cái tâm được trong sạch, hay là một cái tâm được thanh tịnh, thì gọi là chitta visuddhi, tâm trong sạch. Ở đây nó có cái ý nghĩa như thế nào? Nó có ý nghĩa là cái tâm đó nó có được khi mà nó phải có cái sự chú ý. Cái tâm mà được gọi là chitta visuddhi, nó có được khi mà nó có cái sự chú ý. Ở đây chính là cái sự chánh niệm, nó có cái sự niệm, nó có cái sát tí ở trong đó, phải có được khi có cái sự chú ý. Và cái niệm đó nó đặt ở đâu? Cái niệm đó nó được đặt ở cái cảnh mà đang niệm đó. Có nghĩa là đối với một cái vị hành giả, khi mà cái người đó tu tập, khi mà người đó tu tập thì người đó phải có cái sự ghi nhớ, chú ý liên tục về cái đề mục mà mình đang niệm. Và ở đây khi mà chúng ta nói là chitta visuddhi hay là tâm trong sạch hay tâm thanh tịnh đó, có nghĩa là chúng ta cần phải có cái sự chú ý và chúng ta không dao động với cái cảnh đang niệm. Đó là tâm tịnh. Nhưng mà ở đây các quý vị, chúng ta cũng có thể đặt ra lại một cái câu hỏi khác. Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm những cái đề mục như vậy đó, cái tâm của chúng ta kháng khích ở trên những cái đề mục đó, chúng ta gắn khích cái tâm của chúng ta vào cái đề mục đó, và chúng ta niệm những cái đề mục, những cái đề mục mà chúng ta có được như là xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chúng ta có cái sự đặc niệm ở trên những cái đề mục đó, thì có được gọi là cái tâm thanh tịnh hay không? Ở đây có mấy vị, khi mà chúng ta đã đặt ra cái câu hỏi đó, chúng ta phải nói là chúng ta không có loại trừ một cái đề mục nào cả. Kể cả tứ niệm xứ, hay là kể cả những cái đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, tất cả những cái đề mục đó, khi mà cái tâm của chúng ta không có dao động thì vẫn được gọi là chitta visuddhi. Chitta visuddhi có nghĩa là tâm tịnh. Cái quan trọng là khi mà chúng ta niệm như vậy đó, chúng ta có những cái dao động, hay là chúng ta có những cái thất niệm trước những cái cảnh đó không? Và cái tâm của chúng ta khi mà cái giới nó thành tựu rồi, cái giới học nó đã thành tựu rồi, nó sẽ trợ giúp cho cái sự vắng lặng của cái tâm nó phát sinh. Nó sẽ trợ giúp cho cái sự phiền não, nó sẽ trợ giúp cho những cái phiền não ma, nó trợ giúp cho những cái điều phiền não khác, nó không có sanh trưởng. Và khi mà nó không có sanh trưởng như vậy thì tất cả những cái trạng thái tâm mà nó sanh lên ở phía sau đó, nó sẽ là những cái tâm thiện. Nó sẽ là những cái tâm thiện. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái tâm thiện đó, các quý vị, nó có thể là một cái tâm thiện có niệm nhưng mà chưa chắc có trí, và một cái tâm thiện có niệm và có trí Bởi vì chúng ta biết rằng là cái niệm là một trong những cái sở hữu biến hành, nó hợp trong tất cả những cái tâm thiện mà. Rồi còn cái mà cái trí, nếu mà trong cái tâm vô trí thì nó không có, còn cái tâm hợp trí thì có. Thì ở đây chúng ta phải nói là cái sự không dao động với cái cảnh đang niệm đó, nhưng mà chúng ta phải có cái trí tuệ của chúng ta ở trong đó nữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm tâm công sạch đó, có nghĩa là chúng ta vừa có cái niệm, vừa có cái trí ở trong đó, thì mới được gọi là cái tâm trong sạch. Còn nếu như mà chúng ta nói về cái niệm không thôi, hay là chúng ta chỉ có cái niệm không thôi, thì lúc đó cái tâm của chúng ta chưa hoàn toàn nó trong sạch. Cái tâm của chúng ta chưa hoàn toàn trong sạch. Mà ở đây cái trí mà nó gắn kết vào trong những cái cảnh mà đang niệm như vậy á, đó chính là cái trí mà thấy rõ được những cái sự thật của thế gian. Nó trí mà nó đoán được để nó thấy được những cái pháp thực tướng của các cái pháp. Chính vì vậy cho nên là cái chút trí sự thấy này nó mới là cái pháp mà nó hỗ trợ để cho cái danh sắc nó phát sinh, cái quán về danh sắc phát sinh. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi thảo luận ở vấn đề này là như vậy. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói về cái tâm trong sạch, có nghĩa là cái tâm đó phải hội đủ được cái niệm, có nghĩa là cái ghi nhớ. Nhưng mà đồng nghĩa với cái việc là nó không có dao động với ngoại cảnh, nhưng mà trong đó nó cũng phải có cái trí tuệ để nó hiểu biết được nó đang làm gì, hiểu biết được cái tâm đó, nó hiểu biết rõ ràng cái cảnh mà nó đang niệm nó như thế nào, để tiếp sau đó nó mới đến một cái tuệ khác nữa, có nghĩa là tuệ phân biệt cái danh sắc. Chính từ cái chỗ này cho nên là chúng ta sẽ hiểu được như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép chuyển mic lại cho Đại Đức Pháp Tuấn. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú. Kính tri ân Đại Đức Chí Thâm rất là nhiều. Bây giờ thì đã thấy tín hiệu của Đại Đức Tình Tuệ đã đưa tay rồi. Thì xin nhắc lại cái câu hỏi, câu thảo luận vừa rồi đã nêu lên đến Đại Đức Tình Tuệ. Kính bạch Đại Đức, xin Đại Đức Quan Hỷ giải thích dùm cái từ Bali mất gà mất gắt nhà nát đất xa nát quý sức thi. Thì có thể mình dịch cái nghĩa này lại sao mà cho người ta dễ hiểu hơn một chút xíu nữa. Nếu Đại Đức Quan Hỷ rồi tiếp theo đó thì muốn hỏi Đại Đức rằng Đại Đức thí dụ dùm vài trường hợp nào gọi là phi đạo, cái trường hợp nào gọi là đạo hoặc là chánh đạo, để mình có thể nắm vững được chỗ này. Vì rằng ở trong cái mọi người đó thì có nhiều người ta vẫn còn cái quan niệm đạo nào cũng tu được hết, đạo nào cũng dạy làm lành đánh dữ vân vân. Do vậy mà muốn Đại Đức thảo luận dùm vấn đề này. Giờ đây xin kính Đại Đức Nam Mô Phật Thầy.
Năm nay Bậc Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với các Phật tử của chúng ta cũng như Đức Phật Tính trong câu hỏi của cái chỉ cái thanh ở trong cái thanh thanh tịnh thứ năm, đó là mắt gà đắc nam vi suy thi. Thì ở đây trước tiên thì chúng ta tìm hiểu từ Bali ở trong cái thanh này. Nghĩa là ở đây nếu mà chúng ta phân tới từ ngữ đó, trước tiên là chúng ta có cái chữ là mắt gác, tức là con đường, dạ con đường, rồi cái chữ rồi đến ác mắt gác, cái này nói là không phải con đường thì nó tức là con đường sai á. Một là con đường, cái chữ mắt gác ở đây mình có thể hiểu là tức là con đường, nhưng mà con đường đúng rồi là chánh đạo. Dạ, cái chữ mắt gác ở đây mình có thể hiểu nó là chánh đạo. Nói theo từ thường thì nó hơi khó. Dạ, đúng rồi, mắt gác đó là đạo. Đạo, cái chữ đạo ở đây tức là chỉ cho chánh đạo, tức là con đường đúng. Dạ, còn chữ ác mắt gác tức là phi đạo, tức là chỉ cho con đường tu cập mà sai. Dạ, đó là chữ thứ hai. Quên nhà mát. Dạ, cái chữ thứ ba nhà má. Cái chữ nhà má ở đây thì chỉ cho trí, nhưng mà cái chữ nhà má chỉ cho trí ở đây nó có cái đặc biệt như thế này. Khi mà ở trong trường hợp mà người ta xài cái chữ nhà má mà chỉ cho trí thay vì xài cái chữ tay nha mà bình thường gặp, thì cái chữ nhà má thường là người ta xài, thì xài trong điều kiện mà mình dùng trong cái việc tu tập và nó có cái kinh nghiệm ở trong đó, thì người ta xài cái chữ nhà má chỉ cho cái chữ trí. Còn chỉ với ở đây thì cái chữ dasma, dasma thì dịch thông thường ở đây là dịch là thấy, thấy bằng cái trí tuệ. Nhà nó dasma, thường cái chữ này là nếu mà người ta xài thì nó xài cặp như vậy, tức là nhà nó dasma tức là cái sự thấy mà bằng trí tuệ, rồi cái sự visuddhi, cái chữ visuddhi là thanh tịnh. Chúng tôi thì chỉ có thể phân tích được cái chữ bằng tiếng Bali như vậy thôi. Còn ở phần ở bên trong phần này thì đều xài bằng chữ Hán cả, tức là đạo. Ở đây mình cần đọc để mình hiểu rõ nè, tức là mình đọc là đạo rồi thi đạo, từng phần như vậy, đạo rồi thi đạo, tri kiến thanh tịnh, từng phần như vậy. Còn để chỉnh sửa sau đó thì chúng tôi không có khả năng ở trong phần đó. Tí nữa thì cũng nếu mà biết bất tính có thể thì bổ sung thêm phần đó. Và ở đây thì chúng tôi nói thêm về cái phần mà Đức Pháp Tính vừa như là có người Phật tử người ta đạo nào cũng tu, cái nào cũng được gì đó. Thì ở đây, ở trong trường hợp cái chỉ đạo mà người ta nói ở đó đó thì nó khác hẳn với đây, và nó khác xa với trong trường hợp mà mình nghe về đạo phi đạo tri kiến thân cảnh ở đây. Tại vì ở đây sao? Ở đây thì nó đã trải qua một giai đoạn đã tu tập. Dạ, đã tu tập, ví dụ đã có được giới thanh tịnh, rồi đến tâm thanh tịnh, rồi có kiến thanh tịnh, rồi đoạn nghi thanh tịnh, nó mới đến giai đoạn mà tí là mắt ra mắt lên nhà ra sanh vi sanh, tức là nó đã trải qua giai đoạn. Mà cái phiền não mà ngăn chặn để dẫn đến cái sự sai lầm ở đây á, là tùy phiền não, cái tùy phiền não, là tùy phiền não mà ở trong cái việc theo thanh tịnh đạo, tức là các phiền não này thì nó trở ngại là dành cho người tu tập về thiền. Tu tập về thiền là giống như chúng tôi các phiền não này đó, nếu mà chúng ta xem đó, là nó về pháp, nó thuộc về thiện pháp cả. Ví dụ như là về thủy lạc nè thì nó là cũng là thiện, về kinh an nè là cũng là thiện, hoặc là tinh tấn nè là cũng là thiện, hoặc là niệm bén nhạy nè cũng là thiện, tâm xả nè cũng là thiện. Nhưng mà ở đây nó là nếu mà mình chấp vào nó, khi nào mình chấp vào nó với cái ý nghĩ là mình đã được đắc đạo rồi, thì nó lại đem lại cái sự trở ngại, trở ngại. Và ở đây cũng là tà kiến, và nó đưa đến cái sự tà kiến. Là sao? Một là nó trở ngại trong cái pháp tu tập, làm cho mình không có sự tiến bộ, không có sự tiến bộ. Thứ hai là làm cho mình hiểu sai, tại vì thật sự là mình chưa chứng được cái gì cả, nhưng mà mình chấp vào đó với ý nghĩ là mình đã chứng được, thì đây là tà kiến. Và cái này là rất là khó trị, và nếu mà gặp tà kiến như này thì rất là khó trị, chỉ có Đức Phật thôi mới có thể trị nổi. Còn nếu mà chúng ta và các bạn đồng hành hạnh với nhau thì phải nói là rất là khó. Là vì sao? Là một là chúng ta không có trí tuệ để có thể biết nổi là họ có được cái khả năng này, mà họ thì họ cứ khăng khăng là tôi đã chứng được đạo rồi, còn ông thì chưa có gì cả, cho nên ông không thể nói như tôi. Dạ, rất là khó trị nếu mà rơi vào trường hợp này. Và trường hợp này theo chúng tôi ở trong hiện tại này có thể có, hoặc có rất là nhiều, nhất là những người tu tập thiền, về thiền chỉ chẳng hạn, nhất là về thiền chỉ, cái việc thắp xanh ánh sáng, hoặc là thắp xanh thủy lạc rất là dễ. Dạ, chỉ cần tâm định tĩnh thì các pháp này nó phát xanh, mà tâm định càng mạnh thì mấy này nó lại phát xanh càng nhiều, nó dẫn đến cái sự hiểu lầm là mình đã chứng được đạo quả. Dạ, thì đây là mình nói cái chữ đạo và phi đạo ở trong trường hợp này. Còn mình nói theo cái trường hợp mà Đức Pháp Tính nêu nãy, tức là mình thu theo đạo nào cũng được, cái đạo nào cũng đạo, thì cái đó là thông thường, hiểu nói theo cách thông thường hơn, không có đến cái mức độ mà tu tập theo cái thanh tịnh ở đây. Còn việc tu tập cái đó thì mình cũng khó nói, tức là tùy mỗi một chúng sanh nó có cái nhân duyên nó đi. Tức là khi mà mình nói đúng chánh pháp á, nhiều khi người ta lại không thích, và không thích. Và điều này thì chúng ta cũng gặp ở trong thời Đức Phật, và chứ không phải không. Có người thí dụ như ở trường hợp đức vua sắp có phút khác, đức vua mà nếu mà mình mà lúc mà nếu mà tính Bồ Tát là cha, người cha bên ngoại của Đức Bồ Tát, Đức Thất á, tức là Đức Phật, đúng không? Tức là một người mà rất gần gũi với Đức Phật, trong khi đó tiếng tâm của Đức Phật được đồn đi khắp nơi, có rất nhiều người hoan hỷ với cái lời dạy của Đức Phật và chấp nhận tu tập theo lời dạy của mình. Nhưng mà với Đức Vua thì sao? Không có thích, không có thích nghe theo lời dạy của Đức Phật. Và thậm chí còn chửi mắng Đức Phật, rồi kêu người ở trong người người ở trong hoàng tộc ấy, lấy hàng lúc mà Đức Phật cùng với chư tỳ kheo đi bát, kêu người kéo hàng rào ra ra chặn đường không cho Đức Phật đi. Lúc đó thì Đức Phật này mới mỉm cười, tôn giả Ananda mới hỏi, thì Đức Phật này nói 7 ngày nữa thì Đức Vua này sẽ bị đất trúc, bị cái nghiệp mà chỉ mắng và chặn đường bậc chánh đẳng chánh giác. Thì là một trong những trường hợp để trích dẫn để cho chúng ta thấy sao, mỗi chúng sanh nó có một cái nhân nhân duyên, nhiều khi mình nói không đâu ra đâu nhưng mà người ta lại thích. Nhưng mà cái mà mình nói đúng theo kinh điển thì người ta lại không thích. Thì cái này mình cũng không không biết sao. Thì theo Đức Phật, mình cứ nghĩ theo Đức Phật đi, nếu mà chúng sanh mà có nhân duyên thì mình nói đúng pháp tự nhiên họ cảm thấy thích và cảm thấy thích. Còn nếu mà cho nên là mới có câu pháp cú mà chúng ta tôi đọc lúc nãy, tức là khó được nghe diệu pháp, khó được nghe diệu pháp. Tại vì với những chúng sanh mà không thiếu nhân duyên, họ nghe họ không có thấm nhận gì, không có được gì cả. Thì xin chia sẻ với Đức Phật tính như vậy, mà cũng xin tạm biệt lại. Nam mô Phật Thầy.
La thú xa thú kính tri ân đại đức Tịnh Tuệ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đại đức Tịnh Tuệ đó thì xưa kia học chung với chúng tôi ở chùa Siêu Lý Minh Long, và đại đức Tịnh Tuệ là một cái vị rất là giỏi Bali. Hình như là chúng tôi nhớ rằng đại đức Tịnh Tuệ học giỏi về Bali mà nhất lớp đó. Thành ra quý vị thấy hồi nãy chúng tôi đưa ra một cái dòng chữ Bali đó, mắt ga mắt ngát hàng nha nát cách cho nó quý xuất tí. Thì thường thường nếu mà quý vị mà mình không nhìn kỹ đó thì mình không có phân ra được, mình thấy mắt ga mắt gác. Hãy mà đưa qua đại đức Tịnh Tuệ thì đại đức đã phân tích ra liền, mắt gác á, mắt gác, mắt gác là con đường, á mắt gác không phải con đường. Thành ra chúng ta thấy rằng đại đức Tịnh Tuệ rất là nhạy trong cái cách, cái phối hợp từ của Bali. Thành ra đại đức nhìn thấy cái chỗ đó liền. Sẵn đây thì chúng tôi cũng giới thiệu cho quý vị, mai mốt mà có một cái họp từ nào đó, có một cái từ Bali nào nó dài quá đó thì có thể không thấy thường toàn thầy siêu đó, ở trong room thì có thể quý vị sẽ hỏi đại đức Tịnh Tuệ phân tích từ ngữ ra dùm theo cái lực sanh thí nó phối hợp như thế nào, vân vân. Để có gì thì có thể là đại đức Tịnh Tài sẽ gánh giác giúp chúng ta rất nhiều. Đối với vị thấy nguyên một cái từ này nó rất là dài để cho đại đức Tịnh Tài gánh bớt. Chúng tôi đặc biệt thì quý vị biết rằng là chúng tôi không có giỏi về cái môn gì hết đó, chúng tôi chỉ biết cái người đó giỏi về cái môn gì thôi. Ví dụ như quý vị thấy thường thường, nếu mà quý vị mai mốt quý vị có rảnh thì quý vị hỏi chúng tôi biết cái vị nào rảnh để thuyết pháp hay không, hoặc là biết cái vị nào mà thường coi về cái bộ kinh đó hay không, hoặc là biết cái vị nào giỏi về cái Bali đó hay không, thì chúng tôi sẽ chỉ lần lượt cho quý vị. Vì chính bản thân của chúng tôi đôi khi kẹt ra thì cũng đi đến hỏi các vị đó. Thành ra chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị luôn, chúng tôi không có giỏi về cái môn gì hết, nhưng mà biết ai ai giỏi cái môn gì. Thành ra quý vị mà hỏi chúng tôi thì chúng tôi sẽ giới thiệu từng người một cho quý vị. Thưa quý vị, có lẽ rằng cái thời gian của chúng ta đã hết rồi. Bản tin chắc sẽ để lại ngày mai thì đến ngày của chúng tôi thuyết giảng. Trước nhất thì xin kính thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ với Đại Đức Chí Thâm cùng với các vị giảng sư ngày mai quan thị quan lâm để hỗ trợ cái thời giảng của chúng tôi. Vậy thì các vị ở trong ban điều hành mình có lẽ rằng thời gian đã hết rồi phải không quý vị? Dạ, ngày mai thỉnh quý vị nha. Dạ, hết thời gian rồi. Vậy thì giờ đây thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt ở trong lớp học Phật Pháp Bút Thả Thâm Mát. Một lần nữa xin kính chúc chư tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý tu nữ và các vị Phật tử luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và đấm trung Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Xa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiriya mamagaye na vaja manasa vidase sukatang katang yeta pasangino atiye yasata sangino katang bunya pamang mayan sape pagi pawantute yetang katang suhitang gendang bunya pamang mayan yeta pasangaja Nanti Deva Gantwari Mega Yumta Veloka Miyeta Taki Vanta Arane Dukha Madunya Pojana Sape Lapanto Mamaki Lapaki. Con xin hồi hướng phước lành là ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao diện gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường kiềm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapang Sumangalang Gakhandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangalang Gakhandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangalang Gakhandu Sapa Devata Sapa Sangha Rupa Veda Sote Hondu Yeron Sapa Nguyện Công Đức Đã Làm Kiếp Kiếp Lần Giải Thoát Đệ Tử Và Chúng Sanh Đồng Thiên Hành Nhân.
pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thâm xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.